Chương 587, phân phối tài nguyên. Chương 587, phân phối tài nguyên. Đợi đám người nhao nhao ngồi xuống đằng sau, chỉ gặp Lâm Dạ mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, "Các vị, những bảo bối này đều là ta cố ý mang đến đưa cho mọi người à, bọn chúng có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng lên thực lực bản thân đâu." Nói đi, hắn nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, trong nháy mắt một đống lớn vô cùng chân quý tài nguyên liền xuất hiện ở trước mắt. Nhìn kỹ lại, cái kia một đống tài nguyên bên trong, không chỉ có lấy lúc trước làm cho người chú mục liệt diễm đàn, còn có tản ra thần bí quang mang sinh mệnh kết tinh, cùng tựa như băng tuyết có ánh sáng long lanh băng tâm liên rất nhiều vật chân quý. Những này thiên tài địa bảo phát tán ra đặc biệt khí tức, phản phất có một loại nào đó ma lực bình thường, hấp dẫn sâu đậm lấy ở đây tâm thần của mỗi người. Lúc này, Tử Nguyệt con mắt chăm chú khóa chặt tại viên kia liệt diễm đan phía trên, trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia khó mà che giấu vẻ khát vọng. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn là bằng vào cường đại ý chí lực, đem phần này khát vọng rất tốt khắc chế. Mà một bên Tử Nguyên, khi nàng ánh mắt chạm tới viên kia sinh mệnh kết tinh lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt càng là toát ra một vòng không dễ dàng phát giác ba động. Bởi vì nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần có thể lại thành công hấp thu một viên dạng này sinh mệnh kết tinh, chính mình liền có thể nhất cử đột phá tới thiên nhân chi cảnh. Vốn cho là còn phải đợi một thời gian ngắn mới có thể lại có như vậy cơ duyên, lại không ngờ tới hạnh phúc tới đúng là như vậy đột nhiên. Lâm Dạ nhìn xem đám người hiếu kỳ lại mong đợi thần sắc, mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu kỹ càng giới thiệu bảy trên bàn mấy món bảo vật cùng những cái kia thần kỳ đan dược riêng phần mình chỗ có được kỳ diệu công hiệu đến. Theo hắn sinh động hình tượng giảng giải, đám người đối với những bảo vật này cùng đan dược nhận biết càng rõ ràng khắc sâu. Giảng giải hoàn tất sau, Lâm Dạ tiêu sái phất phất tay, ra hiệu đem những này chân quý vật phẩm phân phát cho đang ngồi mấy vị nữ tử. Đạt được phân phối sau, Tử Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ đem trong tay liệt diễm đan nâng ở trong lòng bàn tay, xinh đẹp trên khuôn mặt tách ra như xuân hoa giống như nụ cười sáng lạ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Thời khắc này nàng sớm đã không lo được hoàn cảnh chung quanh cùng trường hợp, không chút do dự thốt ra, "Tạ ơn phu quân ngươi thật sự là quá tốt, thiếp thân đơn giản yêu chết ngươi rồi." Câu nói này hoàn toàn xuất từ nàng chân tâm thật ý, không có chút nào làm ra vẻ cùng giả mạo. Tử Vân mấy vị nữ tử cứ việc trong lòng dù sao cũng hơi ngượng ngùng cùng thận trọng, nhưng này như mặt nước ôn nhu lại ẩn ý đưa tình ánh mắt, nhưng thủy chung dừng lại tại Lâm Dạ trên thân, phảng phất thấy thế nào đều nhìn không đủ giống như. Mà một bên Lâm Tuyết thì ôm thật chặt trong ngực vô cùng chân quý đan dược, một khắc cũng không chịu buông tay. Trên mặt nàng khó nén cảm giác hưng phấn, thậm chí bởi vì nội tâm không kịp chờ đợi muốn lập tức ăn vào đan dược lấy tăng lên thực lực bản thân, có vẻ hơi đứng ngồi không yên đứng lên. Lúc này, đứng ở trong đám người Nam Cung Tuyết đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, không khỏi nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng. Nàng gái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt, đồng dạng toát ra tràn đầy vui mừng chi ý. Đúng lúc này, Lý Thiên Thiên đột nhiên mặt mũi tràn đầy tò mò mở miệng hỏi, "Phu quân nha, có thể hay không cho chúng ta nói rõ chi tiết nói chuyện ngươi lần này ra ngoài trải qua đủ loại sự tình đâu? Còn có cái kia thăng cấp đằng sau giao dịch không gian đến tột cùng biến thành cái dạng gì rồi?" Đang khi nói chuyện, chỉ gặp nàng cặp mắt to mỹ lệ kia con ngươi chớp 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 động, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lâm Dạng. Nghe được Lý Thiên Thiên hỏi lên như vậy, mấy vị khác nữ tử trong mắt cũng nhao nhao hiện lên một vòng hiếu kỳ chi quang, không hẹn mà cùng hướng phía Lâm Dạ ném đi chú ý ánh mắt. Đối mặt chúng nữ đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, Lâm Dạ không chút do dự gật đầu cười nói, "Đương nhiên có thể rồi. Mà lại coi như các ngươi hôm nay không hỏi, ta nguyên bản cũng dự định chủ động hướng các ngươi giảng thuật một phen đâu." Tiếp lấy, hắn hắng giọng một cái tiếp tục nói, "Cái này giao dịch không gian hoàn thành thăng cấp đằng sau đâu, chúng ta liền có thể tiến vào một cái tên là Vạn Giới Tháp khu vực thần bí. A toàn bộ Vạn Giới Tháp nội bộ chia làm 5 cái đẳng cấp khác nhau khu vực, theo thứ tự là sơ cấp khu vực, trung cấp khu vực, cao cấp khu vực, vương cấp khu vực cùng cường đại nhất đế cấp khu vực. Không chỉ có như vậy, trong mỗi khu vực bộ còn tiến một bước chia nhỏ, theo thứ tự là khu cụ." Lâm Dạ ho nhẹ hai tiếng, thoáng hắng giọng một cái, sau đó mỉm cười tiếp tục nói, "Không sai biệt lắm đâu, cái này Vạn Giới giao dịch không gian bên trong đại khái bộ dáng chính là như vậy rồi." Nói, hắn xuất ra trước đó tại giao dịch không gian trong quán trà tỉ mỉ đóng gói trà ngon nước, đồng thời lại tinh xảo ấm trà và mấy khéo léo đẹp đẽ chén trà. Ngay sau đó, Lâm Dạ đem ấm trà dơ lên cao cao, nghiêng thân ấm, một cỗ thanh tịnh xanh biếc nước trà tựa như kia nước nhỏ giống như chậm rãi rót vào trong chén. Theo nước trà dần dần lấp đầy cái chén, từng sợi thanh hương xông vào mũi, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Đợi chén thứ nhất trà rót đầy sau, Lâm Dạ để bình trà xuống, bưng lên trước mặt mình chén trà kia nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó thỏa mãn gật gật đầu, tựa hồ đối với nước trà này hương vị có chút tán thưởng. Cùng lúc đó, hắn lại cầm lấy ấm trà, theo thứ tự cho mặt khác mấy cái chén trà đều đổ đầy nước trà, cũng nhiệt tình hô, "Tới tới tới, tất cả các vị mỹ nữ, mau nếm thử nhìn những này nước trà a, nghe nói thế nhưng là có tăng trưởng tinh thần lực công hiệu thần kỳ đâu." Nghe nói như thế, chúng nữ trong mắt lập tức hiện lên một tia tò mò. Các nàng nhao nhao vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy riêng phần mình ly trà trước mặt, đầu tiên là cẩn thận chu đáo một phen, phản phất muốn xuyên thấu qua vách chén nhìn ra nước trà này có chỗ đặc biệt nào. Tiếp lấy, mới nhẹ nhàng tiến đến bên miệng, ngụm nhỏ mà nhấm nháp đứng lên. Trước hết nhất uống xong chính là Lâm Tuyết. Nàng chóp cha chóp chép miệng, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau một lát, nàng vậy mà bày ra một bộ trà đạo đại sư tư thế, có chút meo cặp mắt lại, chậm rãi lung lay đầu, tựa hồ đang chuẩn bị phát biểu một phen cao đàm quát luận. Nhưng mà, mọi người ở đây đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy nghe nàng nói ra vài câu cao thâm kiến giải lúc, Lâm Tuyết đột nhiên tạm ngừng, hiển nhiên, nàng phát hiện trong đầu của mình từ ngữ thực sự là có hạn, căn bản là không có cách chuẩn xác hình dung giờ phút này trong miệng nước trà mỹ rượu tư vị. Bất quá, Lâm Tuyết cũng không phải loại kia người dễ dàng nhặt vua. Chỉ gặp nàng hít sâu một hơi, quả thực là lấy dũng khí mở miệng nói ra, "Ân, nước trà này thôi, coi như rất không tệ rồi." Nói xong câu đó, Lâm Tuyết chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian cúi đầu, không còn dám nhìn những người khác phản ứng. Mà còn lại chúng nữ thấy thế, thì không hẹn mà cùng hướng Lâm Tuyết ném đi im lặng ánh mắt. Tên dở hơi này thật đúng là để cho người ta dở khóc dở cười à, bất quá, mọi người cũng không có quá nhiều đi so đo Lâm Tuyết ngôn tử. Đúng lúc này, Lý Thiên Thiên bỗng nhiên thần sắc cứng lại, trong ánh mắt để lộ ra một chút lo lắng cùng hiếu kỳ, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Dạ, nghiêm túc hỏi, "Phu quân, nếu cái này vạn giới tháp có được xuyên qua thế giới năng lực, như vậy sẽ có hay không có người không cẩn thận hoặc là cố ý xuyên qua đến chúng ta chỗ thế giới này đến đâu? Nếu quả thật có tình huống như vậy phát sinh, lại nên làm cái gì mới phải đây?" Chương 588, chủ thần không gian trộm chương 588, chủ thần không gian trộm Tử Vân mặt mũi tràn đầy sầu lo phụ hòa nói, "Đúng vậy à, phu quân, Thiên Thiên lời nói không phải không có lý nha. Nếu như chúng ta chỗ thế giới này thật toát ra cái gọi là khí vận chi tử đến, vậy nhưng như thế nào cho phải?" Lâm Dạ lại một mặt chấn định tự nhiên, hắn khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên, toát ra tự tin vô cùng dáng tươi cười, chớ có quá lo lắng rồi. Người bên ngoài căn bản là không có cách tự tiện xuyên qua đến một cái khác người giao dịch thế giới, trừ phi đạt được đối phương đáp ứng mới có thể vì đó. Cho dù thực sự có người may mắn thành công vi phạm mà đến, vậy thì thế nào? Đến lúc đó, cùng lắm thì ta mang theo các ngươi tiến về thế giới khác sống yên phận chính là. Còn nữa nói, coi như trời sập xuống, tự nhiên sẽ có những cái kia thân hình cao lớn người định lấy, không cần chúng ta quá phận quan tâm. Nói thẳng để người nhà hắn cho đánh lại, vậy hắn trước mắt là không có lòng tin này, thế giới của mình giữ gốc là vương cấp thế giới có thập giai cường giả, thật muốn có người xâm lấn, khẳng định cũng sẽ không thấp hơn cảnh giới này, đến lúc đó hắn cầm đầu đánh nhà. Nghe lời nói này, Lý Thiên Thiên thấp giọng nỉ non, nói như thế, cũng là có lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình bình thường, hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hướng Lâm Dạ đặt câu hỏi, "Phu quân à, ta nhớ mang máng ngươi từng đề cập qua vị kia tên là Liễu Như Yên nữ tử cũng là thân ở chúng ta trong thế giới này, lại hoàn vị tại thần cấm chi địa bên ngoài địa phương. Đợi cho ngày sau ngươi nếu có thể xuyên toa vãng lai thời điểm, có thể hay không đem ta cùng nhau mang đến gặp nàng một chút đâu?" Lâm Dạ nghe vậy, song mi chăm chú nhăn lại, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí kiên định ngồi đáp, "Việc này chỉ sợ khó mà làm được." Lý Thiên Thiên nguyên bản đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ trong nháy mắt phai nhạt xuống, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Nàng bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, u nói ra, "Thôi, nếu không có khả năng, vậy liền coi như thôi đi." Trong lời nói có nén thất lạc chi tình, cũng đừng quá thất vọng rồi. Phải biết chư thiên vạn giới thế nhưng là tràn đầy vô số kỳ diệu sự tình, nói không chừng ngày nào liền có thể tìm tới để cho ngươi hài lòng bà bối. Yên tâm đi, đến lúc đó ta chắc chắn giúp ngươi ở phương diện này hảo hảo tìm kiếm một phen. Lâm Dạ nhẹ giọng an ủi, trên mặt mang một vòng để cho người ta an tâm mỉm cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói tiếp, "Kỳ thật ta chỗ này hiện tại liền có vật tương tự a, nhưng còn không quá xác định là không có thể chân chính đạt thành chúng ta kỳ vọng hiệu quả." Nguyên bản còn hơi có vẻ thất lạc Lý Thiên Thiên, nghe nói lời ấy sau con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cái kia vừa mới hiện ra vẻ thất vọng như là bị một trận thanh phong thổi tan giống như biến mất vô tung vô ảnh. Nàng tràn đầy tò mò xích lại gần Lâm Dạ, vội vàng truy vấn, "Rốt cuộc là thứ gì nha? Mau nói cho ta biết đi." Chỉ gặp Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Huyễn thần giới." Lý Thiên Thiên trước mắt to, hiển nhiên đối với danh tự này cảm thấy mười phần lạ lẫm, không khỏi tiếp tục truy vấn, "Kỹ càng nói một chút thôi, ngươi cũng chỉ nói ba chữ này, ai biết nó đến tột cùng là làm gì dùng nha?" Lâm Dạ mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hướng đám người giới thiệu Huyễn thần giới đến. Tỷ như nói, có thể mô phỏng các loại khác biệt tràng cảnh cùng hoàn cảnh, để cho người ta phảng phất thân lâm kỳ cảnh, còn có thể tăng lên tinh thần lực. Tóm lại, nó tác dụng vô cùng lớn. Bất quá, thu hoạch cái này Huyễn thần giới cũng không dễ dàng, ta vì thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, một kiện bát giai cấp bậc vũ khí đâu. Nói đến chỗ này, Lâm Dạ nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Ngồi ở một bên mấy vị khác nữ tử, tại nghe xong Lâm Dạ liên quan tới Huyễn thần giới miêu tả đằng sau, trong ánh mắt đều không ước mà cùng hiện lên một tia nồng đậm vẻ tò mò. Nhất là Lý Thiên Thiên, giờ phút này đã kìm nén không được nội tâm kích động, trực tiếp duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, ngựa khí gấp rút thuốc dùng nói, "Ai nha, đừng lề mề rồi, nhanh đưa nó lấy ra để cho chúng ta kiến thức một chút." Khi nàng nghe xong liên quan tới Huyễn thần giới công năng kỹ càng giới thiệu đằng sau, trong lòng không khỏi dấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa hy vọng. Nhưng mà, điểm ấy hy vọng thực sự quá mức xa vời, phản phất đến tàn trong gió bình thường lúc nào cũng có thể dập tắt. Dù sao, cái kia ngoại giới đại trận chính là do cường đại đến cực điểm thập giai cường giả chỗ phong ấn, uy lực của nó chi khủng bố có thể nghĩ. Về phần có thể hay không thông qua Huyễn thần giới thành công thực hiện truyền tống, trước mắt hay là một tần số, căn bản là không có cách xác thực phán đoán. Lâm Dạ tự nhiên cũng biết rõ trong đó gian nan hiểm trở, hắn ngồi ở một bên, nhẹ giọng nhắc nhở, "Ngươi cũng không nên quá lạc quan, cái này Huyễn thần giới đẳng cấp tương đối khá thấp, rất có thể không cách nào chân chính phát huy ra chúng ta kỳ vọng tác dụng." Cứ việc lời nói nghe có chút làm cho người bề bại, nhưng là không thể không đối mặt hiện thực. Nghe được Lâm Dạ lời nói, Lý Thiên Tiên nhếch miệng mỉm cười, lộ ra có chút rộng rãi đáp lại nói, "Ta hiểu được rồi, nếu quả như thật không được thì thôi, dù sao còn có ngươi tại thôi." Đối với điểm này, nàng ngược lại là thấy mười phần thông thấu. Chỉ cần có Lâm Dạ làm bạn ở bên người, nàng liền cảm giác chính mình không cần quá phận lo lắng tương lai gặp được như thế nào khốn cảnh. Nhưng vào lúc này, một mực tại bên cạnh lo lắng chờ đợi Lâm Tuyết nhịn không được lên tiếng thúc giục. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy vội vàng chi sắc, dậm chân gắt giọng, "Ai nha, đại ca, ngươi làm sao còn lèm mà lèm mề nha, mau đem Huyễn thần giới lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái a." Bị muội muội như thế thúc giục, Lâm Dạ bất đắc dĩ chừng nàng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, Tại đông đảo nữ tử ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú phía dưới, hắn chậm rãi đem huyễn thần giới lấy ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo sáng chói chói mắt kim quang đống nhiên lập lòe đứng lên, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái tản ra lóa mắt hào quang màu vàng viên cầu chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Viên cầu này nhìn qua cực kỳ đặc thù, nó toàn thân tản mát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhưng mà, khi mọi người ý đồ cẩn thận quan sát lúc, lại biết phát hiện nó tựa hồ cũng không phải là đúng nghĩa thực thể tồn tại, loại kia như ẩn như hiện, hư ảo mờ mịt cảm giác để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng thần kỳ là, nếu như đưa tay đi chạm đến nó, lại có thể thật sự cảm thụ đến nó tồn tại, thật giống như đụng chạm đến một kiện chân thực vật phẩm một dạng. Kỳ lạ như vậy chất liệu cùng hiện tượng, thật sự là làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đứng ở trong đám người, Lâm Tuyết mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm cái kia viên cầu màu vàng, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm, đây chính là huyễn thần giới sao? Hắn thật sự có mạnh mẽ như vậy công năng sao? Nàng gái kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang, hiển nhiên đối với cái này thần bí hình cầu tràn đầy hứng thú nồng hậu. Bên cạnh Lâm Dạ nghe được Lâm Tuyết lời nói sau, khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Hắn đồng dạng không chớp mắt nhìn chăm chú lên cái này viên cầu màu vàng, trong ánh mắt toát ra một loại vẻ phức tạp. Chương 589, Huyễn thần giới chìa khóa chương 589, Huyễn thần giới chìa khóa nói thật, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy viên cầu này thời điểm, trong đầu không tự chủ được nổi lên chủ thần không gian bốn chữ. Dù sao, giữa hai bên xác thực có thật nhiều chỗ tương tự. Bất quá, trải qua tiến một bước hiểu rõ cùng tiếp xúc đằng sau, Lâm Dạ mới phát hiện chính mình ban sơ ý nghĩ cũng không sai. Cái này cái gọi là huyễn thần giới không chỉ có ngoại hình cực giống trong tiểu thuyết chủ thần không gian, liền ngay cả nó chỗ có được một chút đặc biệt công năng đều không có sai biệt. Từ trình độ nào đó tới nói, huyễn thần giới đơn giản chính là một cái chính cống đồ lậu chủ thần không gian. Những vật này à, kỳ thật ta cũng là mới vừa vào tay không bao lâu đâu, nhưng bởi vì chính ta cũng còn chưa kịp sử dụng đâu, cho nên đối với hiệu quả thực tế đến cùng như thế nào, trong lòng xác thực cũng không có đáy. Lâm Dạ dừng lại một chút, nói tiếp. Nói xong lời nói này sau, hắn liền rơi vào trong trầm tư, cố gắng nhớ lại tương quan thao tác cụ thể trình tự. Chỉ gặp hắn hai mắt khép hờ, hai tay vuốt ve tại viên cầu màu vàng hai bên, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang cùng một loại lực lượng thần bí nào đó câu thông giao lưu bình thường. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn quanh thân liền nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, mà theo quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ đến tay phải của hắn phía trên. Quá trình này nhìn như đơn giản nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế lại hao tốn gần 5 phút đồng hồ lâu. Rốt cục, khi tất cả quang mang toàn bộ thu liễm tiến trong tay phải hắn thời điểm, một thanh lóe ra kim quang lóa mắt chìa khóa chậm rãi nổi lên. Nhưng mà, nếu như chỉ từ ngoại quan nhìn lại lời nói, thanh này cái gọi là chìa khóa có thể thực có chút hữu danh vô thực, nó căn bản cũng không có trên ý nghĩa truyền thống chìa khóa nên có hình dạng cùng kết cấu, ngược lại càng giống là một cái vòng tròn, hoặc là nói một cái màu vàng vòng tay càng thêm chuẩn xác một chút. Nhìn qua trước mắt cái này kỳ dị vòng tròn màu vàng, Lâm Dạ không khỏi nao nao, trong đầu trong nháy mắt liên tưởng đến chủ thần không gian trong kia chút nhân vật chính chỗ đeo chủ thần đồng hồ. Nghĩ đến đây, trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng im lặng chi sắc, đồng thời trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ Lao Thiên gia đây là đang ám chỉ ta thứ gì sao? Chẳng lẽ là muốn cho tương lai của ta trở thành chúa tể hết thảy chủ thần phải không? Hoang đường như vậy không trải qua ý nghĩ làm cho Lâm Dạ chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lý Thiên Thiên cái kia như thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chất động, đột nhiên giọng dịu dàng mở miệng, "Phu quân nha, ngươi vì sao vẹn vẹn ngưng tụ như thế lẻ loi trơ trọi một cái đâu? Chỉ có một cái lời nói, muốn thế nào đi làm thí nghiệm à?" Nàng có chút cong lên phấn nộn miệng nhỏ, có vẻ hơi bất mãn. Lâm Dạ nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng càng nhiều hay là không thể làm gì, hắn chậm rãi giải thích nói, "Thiên Thiên, ta cũng là không có cách nào nha. Cái đồ chơi này duy nhất một lần năng lượng có hạn, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một chiếc chìa khóa mà thôi. Dù vậy, bằng vào ta bây giờ tứ giai thực lực, vậy mà đều hao tốn trọn vẹn 5 phút đồng hồ lâu." Nói, hắn không khỏi khe khẽ thở dài. Lúc này, chính yên lặng ngồi tại Lâm Dạ bên cạnh Tử Vân, chớp linh động mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Đã như vậy, vậy có thể hay không tìm những người khác cùng đi hỗ trợ ngưng tụ đâu? Nếu là nếu có thể, chúng ta dựa vào chính mình chẳng phải có thể làm được rồi?" Lâm Dạ mỉm cười lắc đầu, kiên nhẫn trả lời nói, "Cái này không thể được a, Tử Vân tỷ. Chỉ có ta cái này thân là huyễn thần giới chủ nhân người, mới có năng lực đi ngưng tụ những này chìa khóa. Mà bất kỳ người nào khác một khi tiếp xúc đến cái này huyễn thần giới, liền cùng đụng phải một cái bình thường viên cầu màu vàng không có gì khác biệt, căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì." Nghe nói như thế, Lý Thiên Thiên lập tức nhăn lại đôi mi thanh tú, lẩm bẩm miệng phàn nàn đứng lên, "Ai nha, điểm này thật sự là quá không tốt rồi. 5 phút đồng hồ mới có thể ngưng tụ một chiếc chìa khóa, cái kia đến uổng phí hết bao nhiêu thời gian quý giá a." Trong giọng nói của nàng tràn đầy oán trách chi ý, Lâm Tuyết khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. Hoàn toàn chính xác có chút tiếc nuối a. Nguyên bản ta còn tính toán cầm trong tay khối lệnh bài này, đem nó truyền khắp toàn bộ đại lục, từ đó tạo dựng lên một bộ đặc biệt giao dịch hệ thống đâu. Lâm Tuyết khẽ hé môi son, chậm rãi nói ra lời nói này. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Bọn hắn nhao nhao căng tới kinh ngạc ánh mắt, trong ánh mắt toát ra hoặc nồng hoặc nhạt kinh ngạc chi tình. Hiển nhiên, ai cũng chưa từng ngờ tới Lâm Tuyết lại có thể cân nhắc đến sâu xa như vậy phương diện. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Lâm Tuyết không chút nào luống cuống, ngược lại hai tay chống nạnh, hất cằm lên, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo tự đắc thần sắc. Gắt giọng, "Nhìn cái gì vậy nha? Chẳng lẽ bản cô nương không thông minh sao?" "Hừ." Đúng lúc này, đứng ở một bên Nam Cung Tuyết phát ra hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng sen vào nói, "Đúng, liền số ngươi thông minh nhất được rồi. Bất quá coi như lại thế nào thông minh, đại ca ngươi cũng tuyệt đối không cách nào giống ngươi như vậy, khoảng chừng một giây đồng hồ bên trong liền có thể ngưng tụ ra hết mấy vạn cái chìa khóa. Nghe nói như thế, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ai, đây cũng không phải là ta có thể khống chế được sự tình nha, hắn vừa nói, một bên Dubai, dường như tại đối với loại tình huống này biểu thị không thể làm gì. Ngay sau đó, liền lại hết sức chăm chú vùi đầu vào ngưng tụ chìa khóa trong công việc đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong mấy mắt, 5 phút đồng hồ thời gian lại lần nữa vội vàng mà qua. Mà lúc này, hiện ra tại mọi người trước mắt thì là hai cái sáng chói chói mắt màu vàng vòng tay. Không biết chư vị ngồi ở đây, vị nào muốn dẫn đầu thử một lần nha. Lâm Dạ mặt mỉm cười địa hoàn nhìn ở đây mỗi người, giọng nói nhẹ nhàng dò hỏi. Đúng lúc này, chỉ gặp Lý Thiên Thiên không chút do dự đi lên phía trước, từ đông đảo vật phẩm ở trong trực tiếp cầm lên trong đó một cái. Nàng một bên ngắm nghĩa vật trong tay, một bên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái đồ chơi này mà đến cùng nên như thế nào khởi động a? Có cần hay không cử hành giống nhận chủ nghi thức như thế rườm rà quá trình đâu? Lại hoặc là nói, chỉ cần vô cùng đơn giản đem nó đeo lên trên cổ tay là được rồi sao? Nghe được Lý Thiên Thiên vấn đề, Lâm Dạ không khỏi cười ra tiếng, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật vô cùng đơn giản a. Chỉ cần đem tự thân tinh thần lực hướng ra phía ngoài dọc theo đi, tiếp lấy lại đem nó đeo tại cổ tay chỗ liền có thể. Lời còn chưa dứt, Lâm Dạ liền tự mình làm mẫu đứng lên, chỉ gặp hắn cấp tốc đưa tay lấy đi một cái khác, y theo vừa mới nói tới trình tự, đầu tiên là vận dụng tinh thần lực cùng kiện vật phẩm này thành lập liên hệ cũng hoàn thành nhận chủ chương trình, ngay sau đó liền thuần thục đem nó bọc tại cổ tay của mình phía trên. Nhìn thấy Lâm Dạ dễ như trở bàn tay như vậy hoàn thành thao tác, Lý Thiên Thiên cũng không cam chịu yếu thế, rất nhanh liền thành công hoàn thành nhận chủ khâu. Mà lúc này, chung quanh mấy vị nữ tử nhao nhao quăng tới đầy hiếu kỳ ánh mắt, nhất là Lâm Tuyết, càng là không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Mau cùng chúng ta nói một chút, đến cùng là dạng gì cảm thụ nha? Có cái gì chỗ đặc biệt đâu?" Đối mặt Lâm Tuyết bắn liên thanh giống như truy vấn, Lý Thiên Thiên vô ý thức hồi đáp, "Ai nha, ta hiện tại cả người thật giống như nằm thẳng tại một tấm cực kỳ mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn một dạng, toàn thân trên dưới một chút cảm giác mệt mỏi đều không có rồi." Chương 590, truyền tống khoảng cách chương 590, truyền tống khoảng cách đối mặt Lý Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ cùng ánh mắt hỏi thăm, Lâm Dạ khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, kiên nhẫn giải thích nói, "Thiên Thiên, kỳ thật đây là huyền thần giới giao phó cho chúng ta một loại thần kỳ bị động năng lực, nó có ẩn dưỡng tinh thần lực tác dụng, có thể cho tinh thần lực của chúng ta đạt được tầm bổ cùng tăng cường. Mà lại lợi hại hơn là, chỉ cần thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng, loại này bị động năng lực liền có thể phát huy công hiệu, chậm rãi trợ giúp chúng ta chữa trị trên tinh thần bị tổn thương. Không chỉ có như vậy, coi như giờ phút này chúng ta đã trải qua thời gian dài hoạt động hoặc là chiến đấu, cũng lại không chút nào cảm nhận được loại kia làm cho người mỏi mệt không chịu nổi cảm giác đâu." Nghe được Lâm Dạ lần này giải thích cặn kẽ, Lý Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ giống như gật gật đầu, sau đó nheo lại cặp mắt to mỹ lệ kia con người, phản phất tại dư vị vừa rồi loại kia kỳ diệu thoải mái dễ chịu thể nghiệm, vô ý thức nhẹ giọng nỉ nó nói, "Thì ra là như vậy à, khó trách sẽ để cho người ta cảm thấy như vậy hài lòng đâu." Lúc này, một bên Lâm Tuyết có chút không kịp chờ đợi mở miệng thúc giục, được rồi, như là đã hiểu rõ xem rõ ràng, vậy thì nhanh lên thử nhìn một chút có thể thành công hay không truyền tống đi." Lý Thiên Thiên thuận theo lên tiếng, lập tức tập trung lực chú ý, bắt đầu vận dụng tinh thần lực của mình cùng hoàn cảnh chung quanh tiến hành cầu thông giao lưu. Cũng không lâu lắm, nàng đột nhiên ngạc nhiên mở hai mắt ra, hương phấn mà nói ra, "Ta giống như có cảm giác, ngay tại trong đầu của ta xuất hiện một viên long lánh hào quang màu vàng điểm nhỏ, mà lại căn cứ trực giác của ta phán đoán, viên địa điểm nhỏ màu vàng vị trí phương vị chính là phu quân vị trí của ngươi chỗ nha." Nhìn thấy Lý Thiên Thiên nhanh chóng như vậy nắm giữ then chốt, Lâm Dạ không khỏi thỏa mãn cười cười, cũng trả lời khẳng định nói, "Ha ha, không sai, viên kia điểm nhỏ màu vàng liền đại biểu cho hai người chúng ta giờ này khắc này tại huyền thần giới bên trong tương đối vị trí. Mặt khác, ta còn có được một hạng đặc thù quyền hạn, có thể lựa chọn đưa ngươi tồn tại tạm thời che đậy lại, nhưng trước mắt ta cũng không có làm như vậy à. Cho nên nói, ngươi bây giờ chỉ cần ở trong lòng minh xác biểu đạt ra muốn chuyển tống đến ta nơi này ý nguyện là được rồi, bởi vì huyền thần giới liền như là một cái có nhất định trí năng trình độ hệ thống mở dạng, đối với đơn giản một chút sáng tỏ chỉ lệnh còn có thể nhẹ nhõm lý giải cũng chấp hành đúng chỗ." Lý Thiên Thiên khẽ bước cằm, cho thấy minh bạch. Ngay sau đó, ở chung quanh mọi người cái kia tràn ngập hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn chăm chú phía dưới, nàng vận dụng huyền thần giới chìa khóa, cũng tập trung tinh lực đem mình muốn truyền tống ý đồ thông qua đặc thù nào đó phương thức truyền lại cho nó. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, một đạo sáng chói chói mắt hào quang màu vàng đống nhiên sáng lên, tại Lý Thiên Thiên trên thân xuất hiện. Nguyên bản đứng yên đứng ở Lâm Dạ chính đối diện Lý Thiên Thiên, lại như cùng bị một trận đột nhiên xuất hiện gió lốc cuốn đi bình thường, trong nháy mắt liền hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, vẹn vẹn qua giây lát sau một lát, nương theo lấy lại một đạo lóa mắt kim quang lấp lóe mà qua, vừa mới biến mất không thấy gì nữa Lý Thiên Thiên thế mà xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, mà lại lần này nàng xuất hiện vị trí vừa lúc chính là Lâm Dạ trước người cách đó không xa. Kinh người như thế biến cố để ở đây đông đảo các nữ tử nhao nhao trừng lớn đôi mắt mỹ lệ, lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, bởi vì nếu là có những vật này về sau liền có thể tùy thời tùy chỗ đi hướng một người khác vị trí, so với cửa tùy ý còn tiện lợi hơn. Nhìn thấy đột nhiên hiện thân Lý Thiên Thiên, Lâm Dạ tay mắt lênh lẹ, cấp tốc rôi ra một cánh tay, một cách tự nhiên vờn quanh ở Lý Thiên Thiên cái kia tinh tế như liễu vòng eo, lo lắng nhẹ giọng dò hỏi, "Thế nào? Lần thứ nhất nếm thử loại này truyền tống, có cảm giác hay không đến thân thể chỗ nào không thoải mái hoặc là dị dạng đâu?" Đối mặt Lâm Dạ thân mật như vậy lại thân mật cử động, Lý Thiên Thiên cũng không có biểu hiện ra mảy may kháng cự chi ý, nàng đầu tiên là lặng lặng dựa vào Lâm Dạ kiên cố ấm áp trong lồng ngực, thoáng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới bắt đầu cẩn thận dư vị lên vừa rồi cái kia ngắn ngủi mà kỳ diệu truyền tống kinh lịch. Trải qua một phen ngắn ngủi trầm tư đằng sau, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nhăn lại đẹp mắt lông mày, ngữ khí mang theo lo âu trả lời nói, cảm giác chẳng ra sao cả, chính là như thế một đoạn ngắn thay đi bộ khoảng cách, vậy mà liền hao phí mất ta trọn vẹn 1/20 lực lượng tinh thần. Cứ như vậy tiêu hao tốc độ đến xem, nếu như muốn tiến hành càng xa khoảng cách có thể là càng tấp nập truyền tống thao tác, chỉ sợ ta tinh thần lực chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi a. Nghe được câu này sau, tất cả mọi người không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Nhất là Lý Thiên Thiên, là một tên lấy tu luyện tinh thần chi đạo mà xương cường giả, tinh thần lực của nàng cường đại có thể nói viễn siêu mọi người tại đây. Không nói khoa trương chút nào, tinh thần lực của nàng ít nhất phải so mọi người ở đây cao hơn một mảng lớn, thậm chí khả năng đạt tới gấp đôi nhiều. Kể từ đó, nàng 1/20 tinh thần lực cơ hồ thì tương đương với mặt khác người thường 1/10 tinh thần lực. Đúng lúc này, tính cách hoạt bát Lâm Tuyết đột nhiên trách trách hô hô kêu là, ai nha nha, vậy cái này chủng truyền tống phương thức còn có cái gì tồn tại ý nghĩa à? Vẹn vẹn tầm mấy bước khoảng cách, thế mà liền muốn hao phí lớn như thế số lượng tinh thần lực, đơn giản quá bất hợp lý rồi. Còn không bằng ta dễ dàng bước ra một bước hoặc là vui sướng nhảy nhót vừa đưa ra được nhanh đâu. Đám người nghe Lâm Tuyết lần này phàn nàn, cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, không tự chủ được gật đầu đáp lời lấy. Hoàn toàn chính xác, nếu như sử dụng truyền tống cần tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực lại chỉ có thể vượt qua ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, như vậy dạng này truyền tống công năng thực sự có vẻ hơi gân gà. Hoàn toàn không cần thiết đi lãng phí tinh lực thi triển, tính thế nào cũng là một bút cực không có lời mua bán. Nhưng mà chỉ có Lâm Dạ một người khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa cũng không có trốn qua ngồi tại bên cạnh hắn Tử Vân con mắt, chỉ gặp Tử Vân tò mò áp sát tới, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi vì sao cười đến thần bí như vậy hề hề nha? Có phải hay không có cái gì đặc biệt phát hiện nha?" Lâm Dạ nghe vậy xoay đầu lại, nhìn xem Tử Vân ôn nhu cười nói, "Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là vừa mới một lần tỉnh cờ đã nhận ra cái này huyền thần giới bên trong một cái thú vị cơ chế vấn đề thôi." Tại Lâm Dạ ấm áp mà hữu lực trong lồng ngực, Lý Thiên Thiên nguyên bản khép hở lấy đôi mắt đẹp đột nhiên nheo lại, một tia cảnh giác từ nàng cái kia linh động trong đôi mắt hiện lên. Lấy nàng đối với truyền tống cơ chế hiểu rõ, vẹn vẹn cái này ngắn ngủi mấy bước lộ trình, tuyệt không nên lớn như thế đo đất hao phí tinh thần lực. Trong này nhất định ẩn giấu đi một chút không làm nàng biết yếu tố mấu chốt. Nàng cấp tốc quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, tò mò truy vấn, "Mau nói cho ta biết, đến cùng là dạng gì cơ chế xảy ra vấn đề?" Quả nhiên ở trong đó có hắn không biết quy tắc chỗ, ngẫm lại cũng bình thường, nếu là mấy bước đường thật tiêu hao nhiều như vậy nói, vậy cái này truyền tống kỹ năng đã rất phế bỏ, không hề khác gì nhau. Chương 591, truyền tống khoảng cách khủng bố chương 591, truyền tống khoảng cách khủng bố Lâm Dạ thì là khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo thần bí dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy rồi, chỉ là cái này huyền thần giới truyền tống quy tắc có chút đặc biệt a, nó cũng không phải là căn cứ khoảng cách dài ngắn đến tiêu hao tinh thần lực, mà là dựa theo truyền tống số lần đến tính toán đâu. Nghe nói như thế, Lý Thiên Thiên không khỏi nhíu mày, trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói, số lần vấn đề nặng cái kia thông minh hơn người đầu não cấp tốc vận chuyển, làm sơ sau khi tự hỏi liền bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ gặp nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Dạ, tham dò tính nói, ý của ngươi là không phải nói, mặc kệ là mấy cấp ứng giả, cũng bất luận bọn hắn muốn truyền tống khoảng cách có bao xa, chỉ cần phát động truyền tống một lần, liền sẽ cố định tiêu hao hết 1/20 tinh thần lực. Là như vậy đi. Đối mặt Lý Thiên Thiên chuẩn xác không sai suy đoán, Lâm Dạ mỉm cười khẳng định nhẹ gật đầu, đồng thời trong con mắt của hắn còn toát ra một chút xíu không che giấu vẻ tán thành. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói bổ sung, "Ân, không sai biệt lắm chính là ngươi lý giải như thế. Bất quá thôi, cũng cùng ngươi nghĩ có một chút khác biệt." Lý Thiên Thiên mày liễu nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ truy vấn, đến cùng điểm nào không giống với? "Ngươi cũng đừng lại cùng chúng ta làm trò bí hiểm rồi, tranh thủ thời gian một hơi tất cả đều nói xong đi." Trong giọng nói của nàng mang theo một chút lo lắng cùng bất mãn. Một bên Lâm Tuyết cũng liền đội vàng gật đầu đáp lời nói, "Đúng vậy à, đại ca, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu thôi, nhanh nói cho chúng ta một chút rõ ràng nha." Lâm Tuyết chớp mắt to, một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Dạ. Nghe được hai người thúc giục, Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ liếc Lâm Tuyết một chút, sau đó háng giọng một cái, mở miệng giải thích, được rồi, đã các ngươi gấp gáp như vậy muốn biết, vậy ta cũng liền không còn che giấu, kỳ thật cái gọi là chỗ khác biệt ở chỗ, lần này truyền tống không hề chỉ dính đến phương diện tinh thần đơn giản như vậy, còn bao gồm cả người nhục thân. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như song phương tồn tại giai cấp khác biệt, thì như trên giới trên lệnh một giai, nghĩ như vậy muốn thành công truyền tống đến đối phương vị trí, liền cần tiêu hao hết 1/20 tinh thần lực mới được. Nhưng nếu là ở vào cùng giai trạng thái giới, thì cần bỏ ra 1/10 tinh thần lực mới có thể thực hiện truyền tống. Mặc kệ là cao giai hướng đê giai truyền tống hay là đê giai hướng cao giai truyền tống, chỉ cần tồn tại một giai chênh lệch, cần thiết hao phí tinh thần lực đều là cố định 1/20. Lấy một thí dụ tới nói, nếu Thiên Tiên ngươi bây giờ là ngũ giai cường giả, muốn truyền tống đến ta nơi này đến, cũng tương tự đến tiêu hao hết người tự thân 1/20 tinh thần lực. Cho dù ngươi chỉ là tam giai thực lực, truyền tống đến ta chỗ này lúc y nguyên sẽ hao phí chính ngươi 1/20 tinh thần lực, nhưng nếu là hai ta đều ở vào tứ giai trình độ, cái kia lẫn nhau ở giữa tiến hành truyền tống chỗ hao phí tinh thần lực liền phải tăng lên đến 1/10. Đám người nghe nói lời ấy sau, giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, trong chốc lát liền bừng tỉnh đại ngộ tới, dù sao, đây cũng không phải là cái gì tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Vân trong lòng không khỏi dâng lên một tia ý tò mò, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Dạ, môi son khẽ mở, dùng đầy hiếu kỳ ngữ điệu dò hỏi, "Phu quân, liên quan tới nguyên thần giới cái này lớn nhất truyền tống khoảng cách, nó có tồn tại hay không một loại nào đó đặc biệt cơ chế hoặc điều kiện hạn chế đâu?" Lời còn chưa dứt, một bên Lý Thiên Thiên cũng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, đội vàng phụ hòa nói, không sai nha. Cái này truyền tống khoảng cách đến tuột cùng có như thế nào yêu cầu cụ thể đâu? Đối mặt hai người liên tiếp ném ra nghi vấn, Lâm Dạ chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, trên mặt lộ ra một vòng ung dung dáng tươi cười, chậm rãi giải thích nói, kỳ thật đối với điểm này, cũng là hỏi đúng rồi, coi như các ngươi không nói, ta cũng phải cho các ngươi nói một chút. Đầu tiên bởi vì cái này huyền thần giới chính là do cái nào đó huyền huyễn bên cạnh cùng khoa học kỹ thuật bị diện chỗ tỉ mỉ chế tạo thành sản phẩm. Bởi vậy, từ trình độ nào đó tới nói, nó cùng chúng ta quen thuộc vệ tinh có chút tương tự. Hơi ngưng lại đằng sau, Lâm Dạ tiếp tục kỹ càng trình bày nói lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu như ở vào ngũ giai trạng thái, như vậy nó có khả năng bao trùm phạm vi ước chừng tại 1 năm ánh sáng tả hữu. Mà sau đó, mỗi khi tiến giai cấp 1, nó bao trùm 5 ánh sáng khoảng cách sẽ dựa theo bội số tăng trưởng. Nói cách khác, khi tăng lên đến lục giai thời điểm, có khả năng bao dung khoảng cách sẽ biến là 5 cái 5 ánh sáng, nếu là tiến giai đến thất giai thì có thể mở rộng đến 25 cái 5 ánh sáng xa, về phần bát giai thôi, càng là có thể kéo dài đến làm cho người sợ hai than 125 cái 5 ánh sáng. Như vậy, này suy ra xuống dưới Tử Vân khẽ bước cằm, nhẹ giọng thì thầm nói, khoảng cách này hoàn toàn chính xác coi như không tệ đâu. Nói như thế, chỉ cần chúng ta có thể thành công tấn thăng đến lục giai, như vậy liền hoàn toàn có khả năng bao trùm chúng ta chỗ mảnh đại lục này rồi. Đúng là như thế. Lâm Dạ mỉm cười gật đầu, biểu thị tán đồng, nói tiếp, tuy nói toàn bộ thần cấm chi địa đến tuột cùng lớn bao nhiêu diện tích chưa có người đi kỹ càng thống kê qua, nhưng theo ta suy đoán, nó tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái 5 ánh sáng phạm vi. Đương nhiên, nếu như đem xung quanh cái kia bao la vô ngần hải vực cũng coi như đi vào lời nói, một cái 5 ánh sáng tuyệt đối là tồn tại loại này khả năng. Chỉ là nơi này một châu liền có tiền thế toàn bộ Á Châu to lớn, mà toàn bộ thiên hạ phân chia 36 châu, đây cũng chỉ là đại lục diện tích thôi, xung quanh còn có rất nhiều hòn đảo cùng đem đại lục bao khỏa nhìn không thấy biên giới biển cả, khoảng cách này tuyệt đối là có 1 năm ánh sáng. Lúc này, một mực an tĩnh lắng nghe Lý Thiên Tiên đột nhiên tò mò mở miệng hỏi, như vậy, cái này huyền thần giới nếu muốn tăng lên đẳng cấp, lại cần thứ gì dạng điều kiện hoặc là vật phẩm đâu? Nàng cặp mắt to mỹ lệ kia con ngươi chăm chú nhìn Lâm Dạ, tràn đầy tò mò. Lâm Dạ mỉm cười, duỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng ôm Lý Thiên Tiên tinh tế mềm mại vòng eo, sau đó ôn nhu hồi đáp, kỳ thật rất đơn giản, a chỉ cần hướng trong đó liên tục không ngừng rót vào đại lượng tinh thần lực liền có thể đạt thành mục đích rồi. Nghe đến đó, Lý Thiên Tiên vội vàng xung phong nhận việc nói, cái kia có cần hay không ta tới giúp ngươi nha? Tinh thần lực của ta thế nhưng là phi thường cường đại nha, mà lại tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh đâu. Nếu như để ta tới hiệp trợ nói không chừng sẽ để tiến độ tăng tốc không ít đâu. Nhưng mà, Lâm Dạ lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói khéo từ chối nói không cần làm phiền ngươi rồi. Liên quan tới tinh thần lực phương diện thôi, ta chỗ này vừa vặn có chuyên môn dùng cho tăng lên chân quý của nó bảo vật, ta đợi ta đem một thứ gì đó xử lý một phen đằng sau, không chỉ có thể hữu hiệu mà tăng lên huyễn thần giới đẳng cấp, đồng thời còn có thể chuyển hóa một chút, cho ngươi dùng để tu luyện của ngươi công pháp. Hắn cũng không có nói thẳng ra nhân hoàng kỳ, mà là lấy một thứ gì đó thay thế, nhân hoàng kỳ nữ nhân của mình biết liền tốt, Mâu Phi cùng muội muội còn ở lại chỗ này chút đấy, không quá thích hợp biết những này tàn nhẫn đồ vật. Chương 592, Lâm Tuyết biết hướng chương 592, Lâm Tuyết biết hướng như vậy mà cũng được. Lý Thiên Thiên điểm nhẹ vầng trán, ôn nhu nói, giờ phút này, nàng vừa rồi nhớ lại Lâm Dạ trong tay còn nắm giữ nhân hoàng kỳ bực này thần vật, nó ẩn chứa rộng lượng tinh thần lực, đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng mà, nhìn nhà mình phu quân bộ dáng kia, hiển nhiên là không muốn để Mẫu Phi biết được việc này, nàng liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, Nam Cung Tuyết đối với cái này cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ chỉ là lúc trước những cái kia bảo vật chân quý có chuyển hóa lực lượng tinh thần hiệu quả thôi, cho nên cũng không đem này để ở trong lòng. Dù sao, con của mình xuất thủ xa xỉ, tiện tay liền có thể lấy ra mấy trăm kiện bát giai trở lên cường đại vũ khí, như lại có thể chuyển đổi tinh thần lực đồ vật, cũng tịnh không hay sự tình một cọc. Về phần Lâm Tuyết, thì hoàn toàn là một phen khác quan cảnh. Nàng từ trước đến nay tùy tiện, không tim không phổi, đối với không có hứng thú sự tình, ngay cả hỏi đến đều ngại phiền phức. Bởi vậy, chuyện này nàng mà nói, giống như thoảng qua như mây khói, mảy may dẫn không dậy nổi sự chú ý của nàng. Lại nhìn về phía còn lại mấy vị nữ tử, các nàng đồng dạng im miệng không nói. Tuy nói nhân hoàng kỳ tên nghe lên đường hoàng đại khí, phản phất là cái gì chính đạo chí bảo một dạng, nhưng trên thực tế nó công hiệu lại có chút tà dị. Coi bọn nàng tự thân mà nói, còn có thể tiếp nhận, nhưng muốn để Mẫu Phi Nam Cung Tuyết cùng thần kinh không ổn định Lâm Tuyết thản nhiên đối mặt, chỉ sợ có chút khó khăn. Cho nên, đám người ăn ý lựa chọn giữ yên lặng. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Lâm Tuyết chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhẹ nhàng rời bước đến Lâm Dạ trước mặt. Nàng tấm kia xinh xắn đáng yêu trên gương mặt treo một vòng nụ cười sáng lạ. Lâm Tuyết chớp cặp kia linh động mắt to, cười hì hì đối với Lâm Dạ làm nũng nói, "Đại ca, cho người ta cũng cả một cái thôi. Có vật này nha, về sau muội muội ta nếu là đụng phải cái gì nguy hiểm tình huống, liền có thể dễ dàng lắp đến người đến đây hỗ trợ rồi, thực sự không được, ta còn có thể nhanh chân liền chạy đâu." Ha ha ha. Nghe được Lâm Tuyết lời nói này, Lâm Dạ lại là cố ý giả trang ra một bộ mờ mịt không biết bộ dáng, hắn nhíu mày, cười như không cười hỏi lại Lâm Tuyết nói ân, "Cho ngươi toàn bộ thứ đồ chơi gì con a? Ta thế nào có chút nghe không hiểu đâu." Lâm Tuyết thấy thế, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận giận trách, "Ai nha, ca ngươi chính là biết rõ còn cố hỏi thôi. Ta nói đương nhiên là cái kia Viễn Thần giới chìa khóa lạ." Lâm Dạ khẽ mước cằm, tỏ ra hiểu rõ Lâm Tuyết ý tứ, tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, làm như có thật nói, "À, nguyên lai là cái này a, nhưng mà hiện tại thật là không có thời gian chuẩn bị cho người cái này. Ta phải trước tiên đem nó ngưng tụ ra cho Mẫu Phi dùng, kế tiếp còn muốn cho Vân Tỷ các nàng chuẩn bị đâu. Cho nên nha, nhỏ Tuyết Nhi ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ một hồi đi." Lâm Tuyết nghe chút lời này, lập tức tức giận tới mức mài răng, nàng muốn cho là bằng vào chính mình cùng Lâm Dạ ở giữa thân mật vô gian quan hệ, muốn cầm tới một thanh huyền thần giới chìa khóa hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới lại còn phải xếp hàng chờ đợi. Thế nhưng là nàng lại không thể không tiếp nhận, mẫu phi còn chưa tính, không cần phải nói khẳng định thứ nhất, mà nàng mấy cái tổ tử, đối với nàng tốt như vậy, hắn cũng không tiện chen ngang nha. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết thần sắc bình tĩnh xuống tới. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp nàng khỏe miệng có chút dương lên, nàng cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra, được rồi, vậy đại ca chúng ta coi như quyết định như thế là. Chờ ngươi giúp mẫu phi cùng các tẩu tử đều an bài thỏa đáng đằng sau, hàng vạn hàng nghìn đừng đem ngươi cái này đáng yêu muội muội cho rơi xuống nhà. Lâm Dạ nghe nói như thế, không khỏi cười khe khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phải biết trước đó gặp được loại tình huống này, vị tiểu công chúa này cũng không có thiếu làm ở Mỹ, nhưng hôm nay dĩ nhiên như thế nhu thuận hiểu chuyện, xem ra là rốt cuộc minh bạch lý lẽ, phân rõ chủ thứ a nghĩ đến đây, hắn không khỏi lòng sinh vui mừng, chậm rãi đưa tay phải ra, ôn nhu vuốt ve Lâm Tuyết cái kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Nha đồng đốc, ngươi thế nhưng là thân muội muội của ta đâu, ta làm sao lại quên chuẩn bị cho ngươi một phần đâu? Ngươi tốt nhất ngẫm lại, ca ca lúc nào bạc đãi qua ngươi nhà? Lần nào có đồ tốt không phải đều muốn lấy ngươi? Lâm Dạ một bên êm ái vuốt ve Lâm Tuyết đầu nhỏ mà, một bên khẽ cười nói. Nhưng mà, lời mới vừa nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngựa khí thoáng nghiêm túc lên, nói tiếp, bất quá thôi, Tiểu Tuyết, chúng ta nhưng phải trước đó nói rõ a, nếu có người cố ý trêu chọc ngươi, để cho ngươi chịu ủy khuất, vậy ngươi sử dụng vật này cũng là không sao. Nhưng nếu như chỉ là bởi vì chính ngươi trong lúc rảnh rỗi chơi đùa lung tung, vậy liền đừng trách ca ca vô tình, muốn đem chìa khóa này thu hồi lại đi. Hắn kỳ thật còn muốn kể một ít cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, cái này nếu là trừ cứu người chạy trốn a, chủ yếu nhất là có thể hố người, nếu là gặp được nguy hiểm gì, đối diện người không biết trực tiếp truyền tống tới, đây chẳng phải là trực tiếp hố một người khác. Nhưng là hắn nghĩ lại, trên vùng đại lục này giống như cũng không có thứ gì có thể uy hiếp được Vân Tỷ bọn người, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Lâm Tuyết nghe nói lời ấy, liên tục không ngừng gật đầu đáp, "Ừ ừ ừ, ta biết rồi, ta biết rồi." Trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn như cũ tràn đầy thiên chân vô tả dáng tươi cười. Đứng ở một bên Nam Cung Tuyết thì mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt đôi này minh bạn muội cùng chẳng cảnh, trong lòng kìm lòng không được âm thầm gật đầu tán thưởng. Nàng gái kia từ ái trong ánh mắt toát ra tràn đầy hài lòng chi tình, phản phất thấy được thế gian tốt đẹp nhất hình ảnh bình thường. "Vậy ta hiện tại liền bắt đầu ngưng tụ chìa khóa." Lâm Dạ mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt một đám nữ tử nhẹ nhàng nói ra. Chỉ gặp hắn trong tay cầm huyền thần giới, chuẩn bị bắt đầu phát lực ngưng tụ. Nhưng vào đúng lúc này, một mực yên lặng nhìn chăm chú lên hắn Nam Cung Tuyết khẽ khẽ lắc đầu, nhu thanh mở miệng nói, "Dạ Nhi, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, mắt thấy là phải đêm xuống, nếu không vẫn là chờ ngày mai lại đi ngưng tụ huyền thần giới chìa khóa đi. Dù sao ngươi vừa mới từ cái kia giao dịch không gian trở về, lại trải qua một ngày một đêm chiến đấu, quả thực cũng nên nghỉ ngơi thêm một phen." Tử Vân cũng ở một bên ôn nhu nói là phu quân ngày mai đang ngưng tụ đi, hôm nay nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Chúng nữ cũng nhẹ gật đầu, liền ngay cả muội muội Lâm Tuyết đều không có làm ầm ĩ nghe nói như thế, Lâm Dạ không khỏi ngẩng đầu quan sát trời, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Hắn nhớ kỹ chính mình là tại ban ngày buổi chiều rời đi nơi đây tiến về giao dịch không gian, sau đó tiến vào cái kia dị thế giới cũng không kém nhiều lắm đã gần đến lúc ban đêm. Sau đó càng là trải qua dòng dã một ngày kịch liệt chinh chiến vừa rồi có thể thoát thân trở về. Bây giờ tính ra, giờ phút này xác thực đã là màn đêm buông xuống thời khắc. Dù sao cái này viễn thần giới chìa khóa an an ổn ổn đặt ở chỗ đó, cũng sẽ không giống giải quá chân bình thường tự hành chạy đi. Muộn một ngày ngưng tụ cũng là không sao, mẫu phi muội muội hiện tại cũng gặp. Kế tiếp đâu, có thể cùng Vân Tỷ bọn người đoàn tụ nhất đường, sớm ngày cho mẫu phi ôm cái mập mạp cháu trai, hoặc là cháu gái, đó mới là chính sự. Tưởng niệm nơi đây, Lâm Dạ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói đi, vậy ta liền nghe mẫu phi ngày mai lại ngưng tụ huyền thần giới chìa khóa. Chương 593, chăn lớn cùng ngủ chương 593, chăn lớn cùng ngủ Tuyết Hoa Điện bên ngoài, màn đêm bao phủ xuống hoàng cung lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lâm Dạ cùng một đám nữ tử đứng bình tĩnh ở trước cửa, giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng tĩnh. Ai cũng không có trước tiên mở miệng đánh vỡ phần này trầm mặc. Rốt cục, hay là Lâm Dạ nhịn không được cười ra tiếng, hắn cái kia cởi mở tiếng cười tại trong đêm yên tĩnh quanh quẩn ra, ha ha, các nương tử à, chúng ta đều ngây ngốc sử tại môn này bên ngoài làm gì đâu. Có phòng ở không vào đi, chẳng lẽ muốn ở chỗ này nói mát phải không? Lời của hắn vừa ra, chúng nữ trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, vẻ thẹn thùng lộ rõ trên mặt. Ngay tại trước mấy ngày, tình huống có lẽ còn không có như vậy xấu hổ, dù sao lúc đó nhân viên không đủ, mà lại Lâm Dạ ra ngoài không biết trở về bao lâu rồi, mà đối phương tuy có chăn lớn cùng ngủ suy nghĩ, chúng võ cũng liền ấm ở đồng ý xuống tới. Mà giờ khắc này, khi tất cả người đều tụ tập ở đây, thật muốn một lần nữa lời nói, lại không khỏi cảm thấy thẹn thùng đứng lên. Tuy nói lúc đó Lý Thiên Thiên cũng không ở đây, nhưng nàng trong lòng cũng là môn rõ ràng rất. Ngay tại vài ngày trước, khi nàng tại trong bí cảnh khắc khổ tu luyện đến thiên nhân định phong thời điểm, xem chừng bên ngoài bọn này, bọn tỷ muội cũng sớm đã bị Lâm Dạ thực hiện chăn lớn cùng ngủ nguyện vọng rồi. Ngay tại đám người hơi có vẻ co quắp thời khắc, chỉ gặp Tử Viên chậm rãi từ trong đám người đi ra. Nàng ho nhẹ hai tiếng, ôn nhu thì thầm đối với Lâm Dạ nói ra, khu cụ. Phu quân, nếu không ngài trước đem thiếp thân đưa vào bí cảnh đi, thiếp thân muốn thừa dịp lúc này hảo hảo tu luyện một phen. Nghe được Tử Viên tình cầu, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, nghi ngờ hỏi, làm sao đột nhiên nhớ tới tu luyện tới? Ngày mai lại tu cũng không muộn nha. Đối mặt Lâm Dạ nghi vấn, Tử Viên gương mặt xinh đẹp càng đỏ bừng, tựa như quả táo chín bình thường. Nàng có chút gục đầu xuống, nhẹ giọng giải thích nói, phu quân, ngài cho ta những bảo vật kia, đủ để giúp ta tu luyện đến kim đan chi cảnh rồi. ta thực sự không muốn bỏ qua cơ hội khó có này. Trước mắt cả đám bên trong thực lực chỉ nàng thấp nhất, bây giờ có thể nhanh chóng nhảy lên tới cùng đại tỷ bọn hắn một dạng cảnh giới, cái này khiến nàng làm sao có thể đủ cầm giữ được, mà lại cũng đúng lúc có thể danh chính ngôn thuận tránh đi chăn lớn cùng ngủ. Nàng cũng không phải là bài xích cùng phu quân Lâm Dạ đi cá nước thân mật, chỉ bất quá cả đám trước mặt khó tránh khỏi có chút không thả ra, mặc dù đã tới một lần, nhưng này cũng dù sao chỉ là một lần thôi, hay là ở, bởi vì đủ loại nhân tố nguyên nhân. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, chỉ gặp Lý Thiên Thiên ưu nhã tiến về phía trước một bước, đình đình ngọc lập địa đứng ở trước mặt mọi người. Nàng thanh âm thanh lãnh kia đột nhiên vang lên, làm gì vội vã như thế đâu? Ngày mai không phải đồng dạng có thể thực hiện sao? Phải biết, phu quân không phải cũng là ngày mai bắt đầu ngưng tụ huyền thần giới chìa khóa. Cho nên nha, Tiểu Huyền, hôm nay ngươi liền tạm thời buông xuống tu luyện đi, hảo hảo làm bạn một chút phu quân. Đợi cho ngày mai, lại tiếp tục tu luyện cũng không muộn thôi. Tử Huyền nghe nói Lý Thiên Thiên gọi mình là Tiểu Huyền lúc, không khỏi có chút nhíu mày. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn là không có nhiều lời nữa câu. Dù sao, nếu như tính luôn tiền thế tuổi tác, Lý Thiên Thiên hoàn toàn chính xác lớn tuổi nàng. Còn nữa nói, các nàng đều là nhà mình tỉ muội, cùng là phu quân thế thiếp, đối với cái này thân mật xưng hô, Tử Huyền bây giờ không có quá nhiều có thể bài xích chỗ. Lý Thiên Thiên gặp Tử Huyền cũng không phản bác, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, ngay sau đó lại mở miệng nói ra, "Ai nha, mọi người có cái gì tốt thẹn thùng đây này? Chúng ta đều là vợ chồng, cùng nhau chung gối mà ngủ vốn là qua quýt bình bình sự tình, không cần như vậy nhăn nhó, trốn tránh đâu." Đang khi nói chuyện, nàng thần sắc tự nhiên, ánh mắt lưu chuyển, cười như không cười đảo qua Tử Vân đám người. Nó thần sắc bên trong không có chút nào nửa phần ngượng ngùng chi ý, phản phất loại chuyện này đối với nàng mà nói sớm đã thành thói quen. Tử Vân bọn người nghe nói như thế sau, gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, giống như là quả táo chín bình thường, các nàng đều không ước mà cùng hung hăng trừng Lý Thiên Thiên một chút. Nhưng mà, cùng những người khác khác biệt chính là, chỉ có Lâm Dạ hướng Lý Thiên Thiên quăng tới ánh mắt tán thưởng. Lúc này Lý Thiên Thiên trên mặt ngâm ngâm ý cười, một đôi mắt đẹp linh động lưu chuyển, có chút hăng hái quan sát lấy phản ứng của mọi người. Trong lúc lơ đãng, nàng toát ra một chút mê người phong tình, còn dí dỏm trắng Lâm Dạ một chút, ánh mắt kia phảng phất tại ám chỉ, đêm nay có thể tính tiện nghi người cái tên này. Về phần nàng tại sao lại làm việc như vậy, kỳ thật nguyên do vô cùng đơn giản, cũng không mặc khác phức tạp nhân tố, thuần túy chính là cảm thấy như vậy đùa mọi người có chút thú vị, chơi vui mà thôi. Dù sao ở trong mắt nàng, mọi người ở đây đối với giữa nam nữ phu thê chi sự sớm đã không còn lạ lắm, thực sự không cần quá mức ngượng ngùng, chỉ bất quá có ít người tại một ít sự tình trước mặt khả năng tạm thời còn không cách nào hoàn toàn buông ra thôi, nàng cảm thấy làm tỉ muội, nàng có cần phải bang chúng người. Đúng lúc này, Lâm Dạ trên mặt mang một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, mở miệng đối với bên cạnh Huyền tỷ nói ra, "Huyền tỷ à, cái này có câu nói rất hay, một ngày không gặp như là ba năm a. Ngươi nhìn, ngươi cũng đừng tập trung tinh thần chỉ lo tu luyện rồi, hay là tranh thủ thời gian tới hảo hảo bồi bồi ngươi cái này thân yêu phu quân ta đi. Dù sao ngày mai lại nói tiếp tu luyện cũng không một thôi. Lại nói, nếu như giờ phút này ngươi vội vã xông vào bí cảnh đi tu luyện, vạn nhất thật thành công đột phá tới kim đan cảnh giới, ở bên trong là không có thể dẫn tới lôi kiếp trợ ngươi thuận lợi hoàn thành viên mãn đột phá, đều hay là cái không thể biết được đâu. Cho nên nha, chẳng trước hoán một chút, đợi đến ngày mai lại nói thôi, đến lúc đó chúng ta mấy cái cùng một chỗ hộ pháp cho ngươi." Tử Huyền đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao mới tốt. Nàng cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Dạ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi hắn nói tới lời nói xác thực không phải không có lý. Cuối cùng, cặp kia ngập nước đôi mắt đẹp mang theo một tia u hoán, chăm chú nhìn chăm chú về phía Lý Thiên Thiên, bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau nhẹ nhàng nói ra, "Thôi, đã như vậy, vậy theo ý ngươi nói đi, phu quân." Vừa dứt lời, chỉ gặp Lâm Dạ trên mặt trong nháy mắt tách ra một vòng nụ cười sáng lạ. Hắn như là một đứa bé giống như vui cười đứng lên, đồng thời đưa tay giữ chặt bên cạnh Tử Huyền, không kịp chờ đợi hướng phía trong phòng đi đến. Vừa đi, trong miệng còn lẩm bẩm, "Hắc hắc, đi rồi, bảo bối nhi, mau cùng ta đi vào nhà." Tựa hồ sợ Tử Huyền lại đột nhiên đổi ý bình thường, hắn cấp tốc đẩy cửa phòng ra, bước chân nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Lưu tại ngoài cửa Lý Thiên Tiên thấy thế, bất mãn nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói hừ, "Gia hỏa này tại sao như vậy à, dĩ nhiên như thế không kịp chờ đợi." "Tiểu Nguyệt, ngươi cũng tranh thủ thời gian vào đi." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng như có như không liếc nhìn một bên Tử Nguyệt, sau đó quay người theo sát lấy đi vào trong phòng. Lý Thiên Thiên những cử động này cùng ngôn ngữ, khiến cho nguyên bản cũng có chút khẩn trương Tử Nguyệt không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về Tử Vân, mở miệng hỏi, "Lại tỷ, Lý Thiên Thiên nàng, nàng đây rốt cuộc là có ý tứ gì nha?" Chương 594, Hoan Hỉ Hoan Gia chương 594, Hoan Hỉ Hoan Gia Tử Vân cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt hướng phía Lý Thiên Thiên bóng lưng rời đi nhẹ nhàng lướt qua. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh vẫn một mặt mờ mịt không biết làm sao Tử Nguyệt trên thân, nàng không tự chủ được khẽ lắc đầu, khóe miệng giơ lên một vòng mang theo trêu tức và buồn cười dáng tươi cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Ngươi nha đầu này, Bạch Thiên thời điểm như thế đối đại Thiên Thiên, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên rồi sao? Theo ta thấy a, đêm nay có thể có được ngươi dễ chịu lạc. Hôm nay tại trong gian phòng này mặt phát sinh những cái kia nho nhỏ động tác cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trừ Nam Cung Tuyết cùng Lâm Tuyết bởi vì tự thân tu vi cảnh giới tương đối khá thấp mà không thể phát giác được bên ngoài, mọi người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ mắt thấy." Nghe được Tử Vân lời nói này, Tử Nguyệt không khỏi nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, hai tay chăm chú nắm lấy trong tay cặp kia phấn nộn nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra một tia quật cường cùng không chịu thua, tức giận phản bác, "Hừ, đại tỷ, ta mới không sợ đâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái kia Lý Thiên Tiên có thể chơi ra dạng gì mánh khỏe thủ đoạn đến, bản tiểu thư nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Vừa nói, trong nội tâm nàng vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác hưng phấn, cả người đều trở nên nhiệt huyết sôi trào lên, nguyên bản còn có chút mê mang thần sắc giờ phút này cũng dần dần bị tự tin thay thế, tấm kia xinh xắn đáng yêu trên gương mặt càng là tách ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, đối mặt như vậy ý chí chiến đấu sục sôi Tử Nguyệt, Tử Vân chỉ là bất đắc dĩ lần nữa lắc đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao đối với loại này tiểu đả tiểu nháo sự tình, nàng thực sự để không nổi quá nhiều hứng thú đi nhúng tay can thiệp. Mà lại lấy nàng đối với hai người hiểu rõ, vô luận như thế nào làm ầm ĩ, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức là được. Nhưng vào lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng gọi ầm ĩ bất tỉ, "Nguyệt tỷ, hai người các ngươi tranh thủ thời gian vào đi, sau đó đem cửa đóng tốt ta, các ngươi thân yêu phu quân ta cảm thấy có chút lạnh đâu." Tử Vân cùng Tử Nguyệt ánh mắt hai người không tự chủ được giao hội cùng một chỗ, trong nháy mắt đó, lẫn nhau trong đôi mắt đều là lướt qua một vòng im lặng chi sắc. "Lạnh," hai chữ này từ trong miệng nói ra được thời điểm, nghe thậm chí có chút buồn cười. Phải biết, trừ phi thân ở một ít cực kỳ hoàn cảnh đặc thù phía dưới, nếu không cho dù là vẹn vẹn ở vào nhất giai hậu kỳ tu vi cấp độ người, cũng sẽ không dễ dàng bị đến nhiệt độ ảnh hưởng mà cảm thấy khó chịu. Càng đừng đề cập nhà mình phu quân chính là đường đường tứ giai cấp bậc cường giả, lại thế nào có thể sẽ bởi vì chỉ là rét lạnh mà có cảm giác đâu. Như vậy gò ép tìm ra dạng này một cái lấy cớ, sau lưng nó đến tuột cùng đánh lấy dạng gì tính toán, chỉ sợ phàm là dài quá đầu góc trong lòng người đều sẽ nhất thanh nhị sợ. Nhưng mà, Tử Vân cùng Tử Nguyệt đối với cái này nhưng lại chưa biểu hiện ra chút nào bài xích chi ý dù sao, trước đó, các nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên chuyện này đối với các nàng tới nói cũng là không tính là không phải đại sự gì mà. Tử Vân êm ái vuốt ve Tử Nguyệt như tơ giống như nhu thuận mái tóc, ngựa khí dịu dàng nói, "Được rồi, phu quân đã bắt đầu thúc giục, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tiên tiến đến trong điện đi thôi." Nói xong, nàng vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt Tử Nguyệt tay phải, mà Tử Nguyệt cũng không làm ra bất luận cái gì kháng cự động tác. Sau đó, hai người cùng nhau cất bước đi vào đại điện, cũng thuận tay đem cái kia nặng nề cửa điện chậm rãi khép lại. Đến tận đây, tất cả mọi người đã toàn bộ tiến vào ổ sói, không có người nào ở lại bên ngoài. Bên trong cũng thỉnh thoảng truyền ra một trận vui cười cùng tiếng thở gấp, vô luận là bất kỳ nam nhân nào nghe cũng có thể thú tính đại phát, xông vào trong phòng, mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này Tuyết Hoa điện bên trong vang lên một trận tiếng cạch cạch, trong phòng lâm vào một trận bình tĩnh. Sáng sớm, bầu trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, một vòng mặt trời đỏ liền không kịp chờ đợi từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây, êm ái vẩy hướng đại địa, phảng phất cho thế gian vạn vật phủ thêm một tấm lụa mỏng. Lúc này, tại cái kia Tuyết Hoa điện bên trong, đang không ngừng truyền ra trận trận hoặc cười mắng, hoặc ngượng ngùng thanh âm, đan vào một chỗ. Chỉ gặp Tử Vân hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, một mặt giận dữ mà đối với Lâm Dạ Ôn Nhu phàn nàn nói, "Phu quân, ngươi cái này cũng thật sự là quá phận rồi. Tối hôm qua thế mà đem thật tốt giường chiếu đều cho làm sập, thật không biết Nguyệt Nhi đến tột cùng chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở đâu." Nói đi, nàng nhẹ nhàng đỡ dậy dựa vào bên giường Tử Nguyệt, tràn ngập thương tiếc chi tình thò tay Ôn Nhu đuốt ve mái tóc của nàng. Mà Lâm Dạ lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng nuốt ở trong chăn Tử Nguyệt, đồng dạng Ôn Nhu nói, "Thật sự là có lỗi với nha, Vân tỷ, Nguyệt tỷ, ta cũng không phải cố ý như vậy, chỉ là đêm qua quá mức hưng phấn, trong lúc nhất thời khó mà tự điều khiển, mới có thể dẫn đến cục diện như vậy. Bất quá các ngươi yên tâm, tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo, lần này xác thực đều là lỗi lầm của ta." Trong chăn Tử Nguyệt nghe nói như thế sau, thoáng nô ra thân thể, cái kia như là dương chi ngọc trắng tinh không tì vết xương quai xanh cùng cặp kia như tuyết trắng non thon dài cánh tay trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Nàng thử lấy một ngụm chỉnh tề trắng loan hàm răng, hờn dỗi mở miệng nói, "Hừ, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách phu quân ngươi nha. Tất cả đều đến quy tội cái kia đáng giận Lý Thiên Thiên, nếu như không phải nàng tại chúng ta sau lưng đột nhiên đẩy như vậy một thành, hai ta như thế nào lại hoàn toàn khống chế không nổi lực đạo thôi." Đang khi nói chuyện, nàng còn hung hăng trừng mắt về phía đứng tại cách đó không xa Lý Thiên Thiên, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ hung tợn ý vị, tựa hồ đang cảnh cáo đối phương việc này vẫn chưa xong đâu. Sớm đã mặc chỉnh tề, duyên dáng yêu kiểu Lý Thiên Thiên thân mang một bộ phấn nộn trường quần, bộ váy tiết như là trong ngày xuân hoa đào nở rộ giống như kiểu diễm động lòng người. Nàng cặp kia đôi mắt mỹ lệ nhẹ nhàng chất động, tựa như hồ nước trong veo nổi lên tầng tầng gợn sóng, toát ra một loại vô tội mà làm người thương yêu yêu thần sắc. Chỉ gặp nàng có chút mân mê miệng nhỏ, hờn dỗi nói, "Ta thật không biết nha. Ta chỉ là nhìn thấy Nguyệt Nhi ngươi hôm qua tựa hồ mệt mỏi không có khí lực, cho nên mới nghĩ đến hảo tâm giúp ngươi một chút thôi. Ai biết ngươi không chỉ có không lĩnh tỉnh, lại còn trách cứ lên ta tới. Phu quân, ngươi đến cho người ta phân xử thử thôi." Đang khi nói chuyện, nàng đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Lâm Dạ, trong ánh mắt lần nữa hiện ra loại kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phảng phất một cái thụ thương nhỏ con. Lúc này, đang bị Tử Vân Ôn Nhu ôm vào trong ngực Tử Nguyệt nghe được lời nói này sau, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được tức giận hô, "Lý Thiên Thiên, ngươi cái tên này đơn giản chính là cần ăn đòn. Ngươi chờ xem, các loại bản tiểu thư tính dưỡng tốt đằng sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Đối mặt Tử Nguyệt uy hiếp, Lý Thiên Thiên lại là không chút phật lòng, ngược lại hất cằm lên, mang theo vài phần khinh miệt cùng khinh thường đáp lại nói, "Thử, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Coi như để cho ngươi hai chiêu, lấy bản lãnh của ngươi cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta." Tuy nói Tử Nguyệt thực lực cùng thể chất đều coi như không tệ, nhưng nói thật, đối với trận đọ sức này, Lý Thiên Thiên trong lòng kỳ thật cũng không có 10 phần phần thắng. Bất quá bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, trên khí thế nàng thế nhưng là quyết không thể yếu thế. Chương 595, Tử Nguyệt lại gây Lý Thiên Thiên chương 595, Tử Nguyệt lại gây Lý Thiên Thiên ngay tại hai người dương cung bạn kiếm thời khắc, đồng dạng đã mặc thỏa đáng Tử Huyền kịp thời mở miệng lên tiếng, đánh gãy các nàng ở giữa cẳng cái vã kịch liệt. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng có lại ở mỹ. Chúng ta trước đó không phải đều nói xong chưa? Hôm nay muốn cùng một chỗ giúp ta hộ pháp, giúp ta thuận lợi đột phá đến kim đan kỳ đâu? Tất cả mọi người là hảo tỷ muội, sao phải vì chút chuyện nhỏ này huyên náo không vui đâu? Chỉ gặp Tử Huyền thân mang một bộ màu xanh biếc trường quần, tựa như trong ngày xuân tân sinh trồi non bình thường tươi mát động lòng người. Nàng gái kia như là thác nước rủ xuống màu xanh lá, tóc dài bị cao cao buộc lên thành một cái lưu loát đuôi ngựa, theo nàng rất nhỏ động tác nhẹ nhàng đung đưa. Giờ phút này, nàng trong đôi mắt mỹ lệ kia toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt rơi vào trước mắt trên thân hai người. Cứ việc hôm qua Lý Thiên Thiên không cẩn thận cho nàng đào cái hố nhỏ, nhưng đối với nàng tới nói, bực này không có ý nghĩa việc nhỏ căn bản không đủ để nàng canh cánh trong lòng. Mà sở dĩ giúp đỡ nói chuyện cũng là bởi vì mọi người cùng thuộc hảo tỷ bội một trận, ngẫu nhiên có chút ít ma sát đúng là bình thường, mà lại loại này cái lộn thường thường tiếp tục không được bao dài thời gian, mấu chốt chỉ kém một cái thích hợp bậc thang thôi. Đã như vậy, chẳng do chính mình hào phóng cho ra nấc thang này tới dứt khoát chút. Lúc này, một bên Tử Vân thần tình nghiêm túc đứng lên, nàng đứng thẳng lên thân thể, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, Huyên Nhi nói cực phải, hai người các ngươi ai cũng không cho phép lại ồn ào, nhanh thu thập xong tâm tình chuẩn bị sẵn sàng, chờ một lúc phải thật tốt cho Huyên Nhi hộ pháp mới được. Nghe được Tử Vân lên tiếng, Lý Thiên Thiên chắc động nàng cái kia sáng tỏ đôi mắt đẹp, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn đáp lại nói, ta tự nhiên là không quan trọng rồi, lúc đầu thôi, ta căn bản liền không có nghĩ đến muốn ồn ào đằng đâu. Nàng bản thân là nguyện ý, về phần một bộ mặt, mặc dù cả hai không có huyết mạch quan hệ, nhưng là sát bên Lâm Dạ quan hệ, nàng cũng là nhường một đầu. Nhưng mà, đứng tại một bên khác Tử Nguyệt lại là tức giận tới mức mài răng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tốt ngươi cái Lý Thiên Thiên, lời này của ngươi nói đến thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt. Làm gì, chiếu ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ còn là ta chủ động gây sự phải không? Thế nhưng là cho dù trong lòng kìm nén đầy bụng tức giận, Tử Nguyệt cũng không dám tùy tiện phát ra. Dù sao Tử Vân làm đại tỷ, nàng hay là có tương đương phân lượng, chính mình tổng không dễ làm lấy mặt của mọi người bác đại tỷ mặt mũi đi. Ngay lúc này, Tử Vân mặt mũi tràn đầy giận dữ liếc Lâm Dạ một chút, ánh mắt kia để lộ ra một tia bất mãn cùng oán trách. Chỉ gặp nàng gắt giọng, "Phu quân, ngươi cái tên này, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ như cái đầu gỗ một dạng sự ở nơi đó ngốc đứng đấy sao?" Không nói câu nào. Đối mặt Tử Vân chất vấn, Lâm Dạ chỉ là hắc hắc cười khan hai tiếng, nhưng lại chưa ngôn ngữ nửa câu. Kỳ thật, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, rất rõ ràng đâu. Vừa rồi hai người bọn họ vị trí tình hình quả thực có chút vi diệu, chính mình bất luận đi giúp phương nào, chỉ sợ đều sẽ rước lấy phiền phức. Cho nên à, vẫn còn không bằng yên lặng đứng ở một bên nhìn náo nhiệt, dù sao dưới mắt thế cục chưa chuyển biến xấu, thật muốn đợi đến tình thế nghiêm trọng đứng lên, khi đó lại ra tay can thiệp cũng không muộn nha. Nếu là hắn vừa rồi lỗ mạng dính vào, nói không chừng ngược lại sẽ đem sự tình làm cho càng hỏng bét, dẫn đến cục diện triệt để mất khống chế đâu. Tử Vân thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng vẫn là không thể phun ra một câu trách cứ Lâm Dạ lời nói. Cuối cùng, nàng chỉ là dùng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt hung hăng trừng Lâm Dạ một chút. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chính mình cái này nhìn như hung ác trừng một cái, chẳng những không thể làm cho Lâm Dạ lòng sinh vẻ sợ hãi, ngược lại để đáy lòng của hắn dâng lên một cố khó nói nên lời xúc động cùng tình cảm. Lâm Dạ không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, vân tỷ này đôi cặp mắt đào hoa thật đúng là quá đẹp rồi. Đơn giản giống như thâm thúy hồ nước bình thường, tựa hồ ẩn chứa vô tận nhu tình mật ý cùng phong tình vạn trùng. Vô luận hơi hơi nheo lại, hay là nhẹ nhàng chớp động, cũng có thể làm cho người cảm nhận được loại kia không cách nào kháng cự mị lực cùng lực hấp dẫn. Mỗi một cái động tác tinh tế đều tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, làm cho người say mê trong đó, tâm động không thôi à. Sau một lát, Tử Nguyệt động tác ưu nhã mặc quần áo xong, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng hướng phía lối đi nhỏ đi đến. Lúc này, Lý Thiên Thiên vừa vặn đứng tại đó cái phương hướng, chỉ gặp Tử Nguyệt khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác rào hoạt dáng tươi cười, sau đó giả bộ như trong lúc lơ đãng đánh tới Lý Thiên Thiên bà bay. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, "Ai u!" Lý Thiên Thiên bất ngờ không đề phòng, thân thể bỗng nhiên lảo đảo lui về phía sau. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, nàng cái này lùi lại vậy mà bất thiên bất ỷ vừa lúc đụng phải Lâm Dạ trong ngực. Lý Thiên Thiên thuận thế giúp vào Lâm Dạ trên lồng ngực, hai tay nhẹ nhàng bắt hắn lại vào áo, ra vẻ mềm mại nói, "Đa tạ phu quân nâng tại ta, có thể tuyệt đối không nên trách tội Nguyệt Nhi muội muội nha, đều do thiếp thân chính mình không cẩn thận, lúc này mới không có thể đứng ổn gót chân đâu." Đang khi nói chuyện, nàng vẫn không quên dùng khóe mắt quét nhìn bụng trộm liếc qua Tử Nguyệt, tiếp lấy lại cấp tốc khôi phục thành bộ kia dáng vẻ kệ cỡn bộ dáng. Tử Nguyệt thấy thế, trong lòng lập tức lên cơn giận dữ, một đôi mắt mỹ lệ hung hăng trừng mắt Lý Thiên Thiên, hàm răng cắn chặt môi dưới, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở miệng phản bác. Đúng lúc này, Tử Vân kịp thời lên tiếng ngắt lời nói, "Tốt, nếu Nguyệt Nhi đã đem áo mặc hoàn tất, vậy chúng ta hay là nhanh tìm nơi thích hợp để Nguyệt Nhi thuận lợi độ kiếp được đi, đừng có lại nơi này chỉ hoãn thời gian." Tử Vân lạnh nhạt nói xong lời nói này sau, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên hai người. Trên thực tế, từ lời của nàng bên trong có thể nghe được, nàng lời nói này dù sao cũng hơi thiên vị Tử Nguyệt, dù sao vừa rồi đúng là Tử Nguyệt dẫn đầu khiêu khích Lý Thiên Thiên. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp cái kia dáng người thất tha, khuôn mặt xinh đẹp Tử Huyền cũng là bước nhanh về phía trước, chăm chú đi theo lấy phụ họa, còn không phải sao? Đại tỷ nói cực phải đâu. Ta hôm nay đã sớm kìm nén không được nội tâm đội vàng chi tình, ước gì có thể lập tức đột phá tới kim đan chi cảnh rồi. Phu quân a, ngài mau mau đem cái kia cửa tùy ý cho lấy ra đi. Dứt lời, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt liền hướng phía Lâm Dạ nhẹ nhàng thoáng nhìn, cũng dí dỏm trừng mắt nhìn, dường như tại hướng nó truyền lại đặc thù nào đó ám chỉ cùng tín hiệu. Lâm Dạ tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, tay trái thuận thế ôm bên cạnh tiếp tục giả vờ làm dáng vẻ cạnh cỡm Lý Thiên Thiên, hắn ôn nhu nói, đừng vội, vi phu cái này liền lấy ra cửa tùy ý đến. Nói xong, tay phải hắn bung lên, trong chốc lát, một đạo màu lam cửa lớn trống rỗng nổi lên. Ngay sau đó, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, trong óc đã nghĩ kỹ muốn đi trước chi địa. Sau đó, hắn không chút do dự đưa tay kéo ra cái kia phiến cửa lớn màu xanh lam, nắm Lý Thiên Thiên vội vã cất bước mà vào. Bộ dáng kia nhìn qua phảng phất trong gian phòng này mà tẩn giấu đi một ít làm cho người sợ hãi vạn phần khủng bố đồ vật bình thường. Chương 596, Tử Huyên Độ Kiếp. Chương 596, Tử Huyên Độ Kiếp. Nhìn qua hai người trong nháy mắt biến mất ở trước mắt bóng lưng, Tử Nguyệt không khỏi tức bực dậm chân, tấm kia khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, một đôi mắt đẹp càng là tràn ngập vẻ u oán hung hăng trừng đại tỷ Tử Vân một chút. Tử Vân thấy thế thì không ngại nhún vai, sau đó khẽ che môi son, khanh khách cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, được rồi, ta nhỏ Nguyệt Nhi nha, chớ có tức giận rồi. Vừa rồi như vậy dưới tình hình, tỷ tỷ ta cũng là quả thực không dễ chịu tại thiên vị ngươi nha. Lại nói, việc này vốn là do ngươi dẫn theo chọn trước khởi sự đoàn a. Đúng lúc này, chỉ gặp thân mang một bộ trắng loãng trưởng quần Tử Vân, như là tiên tử hạ phàm bình thường nhẹ nhàng đi tới. Nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nhẹ nhàng đối với Tử Nguyệt chớp chớp, phản phất tại truyền lại một loại nào đó thần bí tin tức. Ngay sau đó, Tử Vân không chút do dự dẫn đầu bước vào cái kia phiến thần kỳ cửa tùy ý bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà một bên Tử Huyên thì nghịch ngậm vỗ Tử Nguyệt bả vai, hạ giọng lặng lẽ nói ra, nhị tỷ à, sợ cái gì thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó ngươi cũng dùng tương tự thủ đoạn hung hăng trả thù trở về nhà, cũng tỉ như lần trước như thế, lại đem cái giường kia cho làm sập một lần. Hắc hắc, ngẫm lại tràng diện kia khẳng định rất thú vị đâu. Nói đến đây, Tử Huyên chính mình cũng nhịn không được che miệng cười khẽ đứng lên, tiếng cười như chuông bạc thành thủy êm hay. Sau đó, nàng giống như là một cái vui sướng chim nhỏ mở dạng, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp cấp tốc rời đi nguyên địa, chỉ để lại một câu như có như không lời nói trên không trung phiêu đãng, nhị tỷ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút à, là dự định lưu tại nơi này trước tỉnh táo một chút, để cho mình mắt không thấy tâm không phiền đâu, hay là cùng chúng ta cùng một chỗ đi vào nhà, ngươi không đến vậy không có chuyện gì, dù sao có phu quân bọn hắn đang giúp ta hộ pháp cũng đầy đủ. Nghe được muội muội như vậy trêu chọc chính mình, Tử Nguyệt tức bực dậm chân, miệng nhỏ hất lên lên cao, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Hừ, ta thế nhưng là các ngươi thân tỷ muội nhà, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu? Cả đám đều không đứng ở ta nơi này vừa giúp ta nói chuyện, quá phận rồi." Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, Tử Nguyệt trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, chính mình cũng không thể cứ như vậy tùy tiện yếu thế. Nhất là đối mặt Lý Thiên Thiên thời điểm, nếu như lần này lựa chọn trốn tránh lùi bước, cái kia không học hỏi tốt bị đối phương coi thường sao? Nghĩ được như vậy, Tử Nguyệt khẽ cắn môi, đã không còn mảy may do dự, nhấc chân trực tiếp đi thẳng tiến vào cái kia phiến cửa tùy ý dù sao. Đối với tính cách quật cường nàng tới nói, cái gì mắt không thấy tâm không phiền đều là phù vân, tuyệt đối không có khả năng trên khí thế bại bởi bất luận kẻ nào. Cửa tùy ý một bên khác truyền đến trận trận đinh thai nhức óc sóng nước thanh âm, phản phất tiên quân vạn mã lao nhanh mà qua bình thường. Tập trung nhìn vào, trước mắt cho thấy đúng là một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương chi địa. Bọn hắn vị trí chính là một tòa cô lập với trong biển rộng mênh mông đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này tựa như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại trên mặt biển xanh thẳm. Đảo nhỏ lúc này chung quanh mặt biển tương đối sóng cả mấy liệt, nhìn thấy thời tiết rất kém cỏi, phản phất tại biểu thị một trận tai nạn đến. Mỗi khi thủy triều tối lui, trên bờ cắt liền sẽ lưu lại rất nhiều tôm tép, bọn chúng dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu bạc. Những tôm tép này số lượng đông đảo, nếu như lúc này nơi đây có một vị kinh nghiệm phong phú ngư dân ở đây, chỉ sợ chỉ cần thời gian qua một lát liền có thể đổ đầy dòng giá một thuyền cá lấy được, hơn nữa còn không tốn sức chút nào. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy tiếc hận là trong giờ phút này cũng không có bất luận kẻ nào đối với mấy cái này dễ như trở bàn tay hải sản sinh ra hứng thú. Lâm Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía mê người hải đảo phong cảnh. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia tiếc hận, trong lòng âm thầm cảm thán nói, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, có lẽ tiếp qua không lâu liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ trên hải đảo, xanh úng tươi tốt rừng dừa cùng các loại cây ăn quả cành lá rậm rạp, giăng khắp nơi. Những cái kia không biết tên nhưng lại dị thường tiểu diễm động lòng người đóa hoa càng là nhiều vô số kể, ganh đua sắc đẹp tỏa ra riêng phần mình mỹ lệ. Gió nhẹ lướt qua, hương hoa bốn phía, để cho người ta say mê trong đó. Chỉ là có thể đoán được chính là, đợi lát nữa Nguyên tỷ ở đây lúc độ kiếp đưa tới lực lượng cường đại, sợ rằng sẽ đem đây hết thảy đều triệt để phá hủy. Nơi này đến cùng là địa phương nào nha? Bị Lâm Dạ chăm chú ôm vào trong ngực Lý Thiên Thiên tò mò mở miệng hỏi. Từng đợt xôi trào mãnh liệt gió biển không ngừng thổi lất phất nàng cái kia như là thác nước rủ xuống tóc dài, khiến cho sợi tóc trở nên có chút lộn xộn không chịu nổi. Nàng không khỏi hơi nhíu lên lông mày, ý đồ lấy tay đem đầu tóc sắp xếp như ý. Lâm Dạ mỉm cười hồi đáp, đây là ta trước đó đang đuổi giết cơ vô đạo thời điểm một lần tình cờ phát hiện một hòn đảo nhỏ. Lúc đó ta liền nghĩ, nếu như Nguyên tỷ muốn độ kiếp lời nói, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, cho nên ta cố ý mang theo các ngươi đi tới cái này tương đối địa phương vắng vẻ. Lý Thiên Thiên đem thần hồn chi lực của mình thả ra ngoài, đối với hòn đảo tiến hành một phen đơn giản dò xét. Nàng cẩn thận cảm giác mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ, muốn xem một chút mảnh khu vực này có hay không sinh mệnh tồn tại. Một lát sau hắn thu hồi thân phận, không có cái gì cảm giác được ở trên đảo trừ một chút tương đối nhỏ xíu sinh vật nhỏ, tiểu động vật, tiểu côn trùng, giống có linh trí sinh linh cơ hồ không có, cũng không cần quá mức để ý. Đúng lúc này, Tử Huyên mấy người cũng nệ bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Chỉ thấy các nàng dáng người thức tha, như là tiên tử lâm phàm bình thường. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Qua không được bao lâu, nơi này liền bị ta cái kia kinh khủng kiếp lôi cho triệt để phá hủy mất rồi. Tử Huyên cặp kia đôi mắt mỹ lệ có chút lóe ra qua mang, trong lời nói toát ra một vòng tiếc hận chi tình. Nghe nói như thế, Lâm Dạ vội vàng mở lời an ủi nói không quan hệ rồi, Huyên tỷ, không cần quá mức đáng tiếc. Coi như không có ngài đến dẫn phát trận thiên kiếp này, ngài nhìn một cái bốn phía vùng mặt biển này, mắt thấy lập tức liền muốn nhấc lên một trận to lớn biển động đâu. Đợi đến khi đó, chỉ sợ nơi này làm theo sẽ bị phá hủy đến sạch sẽ, phiến ngói không lưu. Tử Vân thì là nhanh chóng dùng ánh mắt quét mắt một vòng xung quanh hoàn cảnh tình huống, sau đó quay đầu đối với Tử Huyên nói ra, Huyên nhi, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị độ kiếp đi. Cái bên này cũng không có những người khác ở đây, mà mọi người chúng ta cũng đều sẽ một mực thủ hộ ở bên người ngươi. Ngươi mau đem sinh mệnh kết tinh cùng sư phụ ban cho những cái kia kết đang cần thiết tài nguyên chân quý hết thể lấy ra đi. Tử Huyên nhẹ nhàng gật gật đầu, ngay sau đó thân hình thoát một cái, đứng dậy phóng lên tận trời, hướng phía giữa hòn đảo một chỗ địa thế tương đối bằng thẳng, lại xung quanh không có lộn xộn vật phẩm ngăn cản địa phương bay đi. Thấy thế, Lâm Dạ đám người cũng nhao nhao thi triển thân pháp, đi sát đằng sau lấy Tử Huyên thân ảnh cùng nhau đi tới. Rất nhanh Tử Huyên khoanh chân ngay tại chỗ, chuẩn bị kỹ càng hết thể sử dụng đồ vật bắt đầu luyện hóa lên sinh mệnh kết tinh. Đám người cũng canh giữ ở từng cái phương hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Thiên Thiên đồng dạng thoát ly Lâm Dạ ôm ấp, đi vào mặt khác chân núi hộ pháp. Chương 597, màu khô vàng lực lượng 1. Chương 597, màu khô vàng lực lượng 1. Trên bầu trời, mây đen quần quận như mực nhiễm bình thường cấp tốc hội tụ, che khuất bầu trời, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị mảnh này nồng đậm hắc ám thôn vệ. Cùng phong gào thét mà lên, nhấc lên trận trận như sóng to gió lớn khí lưu, nó tràng diện to lớn, có thể đem cái kia nóng bỏng chói mắt kia nắng mặt trời đều che chắn. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, từng đạo sáng chói chói mắt kia chớp màu bạc bạch phá bầu trời, giống như vô số đầu cuồng vũ ngân xà trên không trung tùy ý xuyên toa, lao nhanh ngày bọn chúng tốc độ cực nhanh, lẫn nhau xen lẫn chiến nhiễu, mắt thấy là phải hình thành một cái cự đại không gì sánh được lôi đỉnh vòng xoáy. Nhưng mà, cùng cái này khủng bố đến cực điểm thiên khung lôi đỉnh so sánh, ở vào chính phía dưới Tử Huyên lộ ra nhỏ bé như vậy yếu ớt. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại cái này cuồng bạo tự nhiên chi lực trước mặt đơn giản không có ý nghĩa, thậm chí liền ngay cả trong đó một đầu nhỏ xíu ngân xà đều muốn thắng qua nàng rất nhiều. Nhưng đứng ở một bên Lâm Dạ lại sắc mặt trầm tĩnh như nước, không thấy chút nào nửa phần vẻ lo âu. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt lặng lặng nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù lúc này Lôi Đình nhìn khí thế hùng hổ, uy danh cuồn cuộn, nhưng trên thực tế, cùng Tử Huyên bao hàm thâm hậu nội tình khách quan mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lấy Tử Huyên thực lực, muốn bình yên vô sự vượt qua lần này lôi kiếp bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa một bên khác, Lý Thiên Thiên cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to nháy mấy lần, trong ánh mắt toát ra một vòng khó mà che giấu vẻ tò mò. Nàng kim lòng không được bật tốt lên, cuối cùng là thủ đoạn thần kỳ gì a? Lại có thể như vậy thi triển đi ra. Đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy vậy khắp Tử Huyên toàn thân chung quanh nguyên bản tượng trưng cho mạnh mẽ sinh cơ cùng sức sống hào quang màu xanh biếc trong lúc bất chợt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó đúng là hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề khô héo chi sắc. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả phụ cận những cái tia xanh đun tươi tốt cây cối cùng xanh nhạt cỏ xanh các loại tất cả mang theo tiên diễm sắc thái thực vật thân thể, cũng đều tại qua trong giây lát rút đi vốn có màu sắc, trở nên ảm đạm không ánh sáng, không có chút nào sinh khí. Lý Thiên Thiên cặp kia đôi mắt mỹ lệ bên trong, giờ phút này chính nhận ẩn toát ra một tia kiêng kỵ chi ý phải biết, nàng thế nhưng là đã trải qua ung dung trăm năm tuế nguyệt, nhưng mặc dù là như thế lịch duyệt thâm hậu người, cũng chưa từng nghe nói lực lượng sinh mệnh lại có thể chuyển hóa thành như vậy kỳ dị mà kinh khủng lực lượng. Chỉ gặp cái kia cỗ thần bí sức mạnh khó lường như là một đầu hung mãnh cự thú, vậy mạnh cướp đoạt lấy chung quanh tất cả thực vật sinh mệnh bản nguyên. Những cái kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết giạt rào hoa cỏ cây cối, tại nguồn lực lượng này trước mặt không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị rút đi gắn bó sinh tồn mấu chốt yếu tố. Cùng lúc đó, nguồn lực lượng này còn như đồng thời ở giữa trong trường hà dòng chảy xiết bình thường, cấp tốc thôi động thời gian lưu chuyển, khiến cho những thực vật này phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đằng tăng thương, cấp tốc đã tới bọn chúng vốn nên tàn lụi khô héo, đi hướng tử vong giai đoạn. Mà lại, mọi người đều biết, Tử Huyên từ trước đến nay tinh thông chữa trị chi thuật, có thể nói đối với sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ cùng khống chế đã đạt đến hóa cảnh. Nếu như lại thêm trước mắt loại này làm cho người liễu lưỡi thủ đoạn, e là cho dù là thực lực mạnh mẽ như Lý Thiên Thiên chính mình, đều chưa hẳn sẽ là nó đối thủ. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên Lâm Dạ cũng đem một màn kinh người này thu hết vào mắt, trong cặp mắt của hắn đồng dạng khó mà che giấu hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với Tử Huyên đến tột cùng là như thế nào thi triển ra thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ như vậy, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thế là, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ Lâm Dạ, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Vân Tỷ, vội vàng mở miệng dò hỏi, "Vân Tỷ, ngài nhưng biết Vân Tỷ vừa mới sử dụng đến cùng là loại nào thủ đoạn lợi hại a? Còn có, nàng lại là khi nào nghiên cứu ra thần kỳ như vậy kỹ pháp tới đâu?" Tử Vân nhíu mày, khẽ khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử nói, "Ai, ta quả thực không rõ lắm đâu. Mấy ngày qua, ta một mực bồi bạn mẫu phi Tả Hữu, cùng Nguyên Nhi ở chung rất ít, cho nên đối với việc này cũng là hoàn toàn không biết gì cả a." Nói đi, nàng chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Tử Nguyệt, nhẹ giọng dò hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi từ trước đến nay cùng Nguyên Nhi như hình với bóng, cả ngày đều đợi cùng một chỗ, vậy ngươi nhưng biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha?" Chỉ gặp Tử Nguyệt không chút nghĩ ngợi, liền nhanh chóng lắc ngẩng đầu lên, trong miệng còn lẩm bẩm hồi đáp, "Đại tỷ, ta thật không rõ ràng đâu." Bất quá nói ở đây, thanh âm của nàng đột nhiên đình trệ, ngay sau đó giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên sáng lên, mang theo vài phần đoán ngữ khí tiếp tục nói, "Đại tỷ, ngươi nói có khả năng hay không là Huyên Nhi vừa mới khai phá đi ra một loại năng lực đâu? Muốn thật sự là lời như vậy, cũng là nói thông được. Dù sao, nếu như Huyên Nhi đã sớm có được lợi hại như vậy thủ đoạn, theo lẽ thường tới nói cũng không đến mức giấu giếm chúng ta mới đúng à. Nghe đến đó, Tử Vân không khỏi khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cảm thấy thuyết pháp này tựa hồ rất có đạo lý. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng đáp lại nói, ừ, có lẽ xác thực như thế đi. Dù sao chờ một lúc nhìn thấy Huyên Nhi lúc trực tiếp hỏi hỏi một chút, liền có thể biết được nguyên do trong đó rồi. Lý Thiên Thiên chép miệng trông nóng miệng sợ hãi than nói, hoa tắc. Nguồn lực lượng này đơn giản thật đáng sợ rồi. Nó cho người cảm giác giống như là cái kia tĩnh mịch giống như làm cho người dùng mình lực lượng, lại tựa hồ là không gì sánh được bá đạo trực tiếp đem sinh mệnh lực cướp đoạt mà đi, còn có thể cùng loại cái kia thần bí khó dò, khống chế hết thể thời gian chi lực đâu. Thật không biết Tử Huyên đến cùng là như thế nào đào móc cũng nắm giữ loại lực lượng này nha. Vừa nói, Lý Thiên Thiên con mắt chăm chú nhìn về phía đã bắt đầu độ tầng thứ nhất lôi kiếp Tử Huyên trên thân. Lúc này, trong ánh mắt của nàng toát ra không che giấu chút nào tán thành chi sắc. Phải biết, nhớ năm đó Lý Thiên Thiên chính mình đã từng thành công nghiên cứu ra Đông Đạo Thần Kỳ Tuyệt Diệu Thần Thông công pháp, có thể nói là thiên tư tuyệt đỉnh đại ngộ tính người. Nhưng mà, dù vậy, giống Tử Huyên như vậy tại vẹn vẹn tam giai chưa đột phá thời khắc liền có thể lĩnh ngộ được cường đại như thế một loại năng lực, lại là ngay cả bản thân nàng cũng không từng đạt thành qua hành động vĩ đại a, nguyên nhân chính là như vậy, liền liên tâm cao khí ngạo Lý Thiên Thiên giờ phút này cũng không nhịn được đối với Tử Huyên sinh ra mấy phần từ đáy lòng khâm phục chi tình đến. Đúng lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc lôi đỉnh giống như một đầu hung mãnh cùng long, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế từ trên bầu trời gào thét xuống, trực trực hướng phía Tử Huyên đỉnh đầu bổ nhào đi qua. Có thể khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cái kia lôi đỉnh lại bị một tầng bảy biện ra màu khô vàng trạch hộ thuẫn gắt gao ngăn cản tại bên ngoài, căn bản là không có cách vượt qua lôi chỉ nửa bước. Càng khiến người ta ngạc nhiên không thôi chính là, nếu có người có thể ổn định lại tâm thần cẩn thận quan sát một phen liền sẽ phát hiện, theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, cái kia nguyên bản nhìn như yếu ớt màu khô vàng hộ thuẫn chẳng những không có mảy may tổn hại chi ý, ngược lại trở nên càng ngưng thực nặng nề đứng lên, tựa như không thể phá vỡ giống như tường đồng bách sát. Chương 597, màu khô vàng lực lượng 2, chương 597, màu khô vàng lực lượng 2, trái lại khí thế kia rào rạt lôi kiếp, thì tại cùng hộ thuẫn kịch liệt trong giao phong dần dần đã mất đi vốn có uy lực, không ngừng bị suy yếu. Trước mắt cái này kinh tâm động phách tràng cảnh thẳng đem mọi người tại đây nhìn trợn mắt hốt hoồm, từng cái cả kinh không ngậm miệng được. Liền ngay cả Lâm Dạ tại mắt thấy cảnh này sau, trong lòng cũng dâng lên một cố khó nói nên lời cảm giác quen thuộc. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, a, nguồn lực lượng này làm sao lại thành như vậy giống như đã từng quen biết. Giống như cùng mình trí tôn cốt có suy yếu chi năng có dị khúc đồng công chi diệu đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ nhìn về phía Tử Huyên trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý, đây là suy yếu lực lượng. Lý Thiên Thiên trừng lớn cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt cái này một màn kinh người, trên mặt không tự chủ được toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp nàng bờ môi khẽ nhếch, vô ý thức ngạc nhiên hô to lên. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, phản phất đột nhiên ý thức được cái gì giống như, nàng cấp tốc đổi giọng nói ra, "Không đối, không đối. Đây tuyệt đối không phải đơn thuần suy yếu, ngược lại càng giống là có một cỗ thần bí khó lường lực lượng cường đại, vậy mà trực tiếp đem cái kia khủng bố đến cực điểm lôi kiếp cho sinh sinh cắn nuốt hết. Không chỉ có như vậy, nó còn thuận thế đem cái kia nguyên bản liền không thể phá vỡ hộ thuẫn tiến một bước gia cố, làm cho trở nên càng kiên cố dày đặc đứng lên. Chơi ạ, cuối cùng là dạng lực lượng gì a, đơn giản quá bá đạo, quá nguy thiên." Cùng lúc đó, đứng tại một bên khác Tử Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục gật đầu, từ đáy lòng khen, "Huyên Nhi muội muội lần này thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn a." Chỉ cần nàng có thể thành công gắng gượng qua trận này kinh tâm động phách lôi kiếp, thuận lợi bước vào kim đan cảnh giới, coi như trong cơ thể nàng cũng không thánh thể gia trì, nhưng bằng mượn cỗ này thần bí mà cường hành lực lượng vô địch, cùng chúng ta mấy người lúc giao thủ chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong đâu. Thậm chí, nếu như nguồn lực lượng này không tồn tại cái gọi là điểm giới hạn hạn chế, nói như vậy không chừng nàng thật có khả năng chiến thắng tất cả chúng ta, tại chúng ta trong tỉ muội, có lẽ cũng chỉ có phu quân đại nhân ngài mới có đủ thực lực đi ngăn chặn Huyên Nhi muội muội rồi. Lâm Dạ khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, nhưng cũng không minh xác tỏ thái độ. Kỳ thật, nếu như không tá trợ trí tôn cốt lực lượng cường đại, trong lòng của hắn xác thực không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại có được khủng bố như thế lực lượng Tử Huyên. Nhưng mà, một khi thi triển ra trí tôn cốt ẩn chứa thần thông, lòng tự tin của hắn liền đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Đợi thành công vượt qua lần này lôi kiếp đằng sau, ta nhất định phải cùng Tử Huyên hảo hảo đọ sức một phen. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một cái, năng lực lượng thần bí này phải chăng ngay cả ta tinh thần lực đều có thể cùng nhau thôn vệ. Lý Thiên Thiên ánh mắt kiên định nói ra, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút song phương thực lực cao thấp. Nàng đối với Tử Nguyệt lời nói lại cũng không là mười phần đồng ý, cứ việc nàng đối với Tử Huyên thực lực cảm giác sâu sắc khâm phục, nội tâm cũng có chỗ kiên kỵ, nhưng chưa từng chân chính giao thủ trước đó, muốn nàng tùy tiện thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, đây tuyệt đối là tuyệt đối không thể sự tình. Nghe được Lý Thiên Tiên lời nói, Lâm Dạ không khỏi mỉm cười, có chút hưng phấn nói, trước tạm kiên nhận chờ đợi một lát đi, chỉ cần lại tiếp nhận hai đạo lôi kiếp, Huyên tỷ liền có thể thuận lợi hoàn thành độ kiếp rồi, đến lúc đó các ngươi so tài nữa cũng không muộn. Hắn đối với trận này sắp diễn ra hai vị mỹ nữ ở giữa quyết đấu cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì phản đối chi ý, tương phản, nàng thậm chí trong lòng âm thầm đang mong đợi có thể tận mắt nhìn thấy trận này đặc sắc đọ sức. Dù sao, trang cảnh như vậy cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Mà lại, chỉ cần song phương cũng không phải là động chân hỏa, vẹn vẹn lẫn nhau luận bàn kỹ nghệ, như vậy vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, nếu là tình huống mất khống chế, song phương thật bắt đầu vận dụng chân hỏa liều mạng tương bác, như vậy Lâm Dạ tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn lại. Lý Thiên Thiên có chút quay đầu, như mặt nước thanh tịnh đôi mắt nhẹ nhàng lườm Lâm Dạ một chút, cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong con ngươi lại toát ra một tia khó nói nên lời im lặng thân sắc. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, gia hỏa này đến nỗi như thế hưng phấn a. Thế mà nhìn xem hai nữ nhân đánh nhau còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thật không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt nữa. Nhưng vào lúc này, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng, khiến cho nàng không tự chủ được đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Dạ, cũng mở miệng dò hỏi, "Đúng rồi, phu quân à, trước đó vài ngày cái kia gọi là Liễu Như Yên nữ tử có thể có cho ngươi phát tới tin tức. Thiên Ma Tông không biết hiện nay cái này Thiên Ma Tông tình huống đến tột cùng như thế nào rồi." Đang khi nói chuyện, nàng cặp kia nguyên bản liền cực kỳ ánh mắt mê người bên trong càng là hiện ra mấy phần khó hiểu cảm xúc. Nghe được thê tử tra hỏi, Lâm Dạ trên mặt không có chút nào vẻ chần chờ, mười phần dứt khoát hồi đáp, "Ha ha, nhắc tới cũng thật sự là trùng hợp đâu. Ngay tại hôm nay, cái này Liễu Như Yên vừa lúc cùng ta lấy được liên hệ, đồng thời tưởng tưởng tế tế đem có quan hệ Thiên Ma Tông sự tình đều nói cho ta biết." Lý Thiên Thiên nghe thấy lời ấy, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên phức tạp, nàng không kịp chờ đợi truy vấn, mau nói, Thiên Ma Tông ngay sau đó tình huống ra sao? Cứ việc Thiên Ma Tông bên trong từng có rất nhiều người phản bội nàng, mà dù sao nơi đó là nàng thở nhỏ sinh trưởng, vượt qua mấy trăm năm tuế nguyệt địa phương, gánh chịu lấy vô số hồi ức cùng thâm hậu tình cảm. Cho nên giờ này khắc này, nàng đội vàng muốn giải năm đó những cái kia người bội bạc cuối cùng rơi vào loại kết cục nào, đồng thời cũng quan tâm Thiên Ma Tông phải chăng vẫn tồn tại như cũ tại thế. Lâm Dạ nặng nề mà thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, cái này nên nói như thế nào lên đâu? Liên quan tới bọn hắn kết cục a, có thể nói là nửa vui nửa buồn đi. Mà về phần lúc trước phản bội ngươi chuyện kia thôi, trong này có thể ẩn nấp lấy cấp độ càng sâu, không muốn người biết nội tình đâu. Nghe được Lâm Dạ lời nói này, Lý Thiên Thiên không khỏi nhíu chặt lên lông mày, trong mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trước tạm bất luận phía trước câu kia liên quan tới kết cục tốt xấu lời nói đến tột cùng ý gì, nhưng vẹn vẹn chính là phía sau nâng lên có quan hệ phản bội một chuyện tồn tại càng sâu điều bí ẩn điểm ấy, liền để Lý Thiên Thiên lòng tràn đầy hồ nghi. Đến cùng là dạng gì điều bí ẩn đâu? Chẳng lẽ lại những này đã từng phản bội qua người của mình nhưng thật ra là nhận lấy người khác bức hiếp mới không được đã vì đó sao? Lại hoặc là nói, lúc trước cái kia đem người tập kích chính mình trưởng lao căn bản chính là do người bên ngoài cải trang giả trang mà thành tên giả mạo. Đủ loại cổ quái kỳ lạ ý nghĩ giống như thủy triều tại Lý Thiên Thiên trong đầu không ngừng hiện ra đến. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Thiên nhịn không được hung hăng trắng Lâm Dạ một chút, gắt giọng, "Ai nha, người cái tên này cũng đừng lại cùng ta thừa nước đục thả câu rồi, mau đem tình hình thực tế một năm một mười nói cho ta biết đi." Thật là chính mình vị phu quân này biết rõ chính mình gấp, còn ở nơi này một mực thừa nước đục thả câu, đêm qua thật sự là trắng tiện nghi hắn. Chương 598, đại địch Liễu Như Yên, 1, chương 598, đại địch Liễu Như Yên, 1, gặp tình hình này, Lâm Dạ khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, sau đó nói tiếp, trên thực tế nha, năm đó những cái kia lựa chọn phản bội trong người của ngươi, có một bộ phận bây giờ đã thành công tấn thăng trở thành võ hoàng cấp bậc, cũng chính là thất giai cấp độ. Bất quá bọn hắn hạ tràng liền không ra thế nào, bị người ta cường thế thu làm thế lực phụ thuộc. A, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhanh cho ta kỹ càng nói một chút. Lý Thiên Thiên nghe được tin tức này sau, nguyên bản con ngươi mỹ lệ bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Phải biết, chính nàng đã thân tử đạo tiêu, có thể khiến người khó hiểu chính là, tại nàng qua đời đằng sau, cái kia Thiên Ma Tông không chỉ có không có suy bại xuống dưới, ngược lại càng cường đại lên. Đối với đến tiếp sau sẽ hay không biến thành thế lực khác phụ thuộc, kỳ thật nàng cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng mà có được võ hoàng cấp bậc cường giả tọa trấn lại là sự thật không thể chối cãi. Chẳng lẽ nói, tử vong của mình ngược lại là hẳn là sao? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Thiên trong lòng không khỏi dâng lên một tia mê mang, ánh mắt cũng biến thành có chút hoảng hốt. Đứng ở một bên Tử Vân cùng Tử Nguyệt hai tỷ muội, đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, các nàng liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu không hiểu. Theo lẽ thường tới nói, một cái tông môn nếu là đã mất đi tông chủ dạng này nhân vật trọng yếu, thường thường đều sẽ dần dần đi hướng suy sụp, có thể cái này Thiên Ma Tông lại vẫn cứ đi ngược lại, chẳng những thực lực càng thêm cường đại, thậm chí còn có người thành công đột phá đến ngay cả tiền nhiệm tông chủ cũng không từng đạt tới qua võ hoàng cảnh giới. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Lâm Dạ chậm rãi mở miệng, hắn sắc mặt trầm tĩnh như nước, đem trước đây Liễu Như Yên chỗ tiết lộ cho tin tức của hắn, không giữ lại chút nào dần dần nói tới. Theo Lâm Dạ giảng thuật, Lý Thiên Thiên biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng, khi toàn bộ sau khi nghe xong, nàng cái kia nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt giờ phút này càng là khó coi tới cực điểm. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, đây hết thảy phía sau thế mà liên lụy đến Ma Thiên Hoàng hướng cùng võ tôn truyền thừa sự tình. Hồi tưởng lại đã từng gặp phải đủ loại kinh lịch, nhất là những địch nhân kia đối với mình khắp nơi lưu tình, cũng không thống hạ sát thủ tình cảnh, Lý Thiên Thiên đột nhiên ý thức được chuyện không thích hợp. Chẳng qua là lúc đó người đang ở hiện cảnh, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên do trong đó, bây giờ trở về nhớ tới, đối phương hiển nhiên là cố ý muốn bắt sống chính mình a, thật sự là không nghĩ tới a. Ma Thiên Hoàng hướng thế mà đánh lên võ tôn truyền thừa chủ ý. Lý Thiên Thiên nhíu chặt lấy lông mày, sắc mặt âm trầm nói ra. Một bên Tử Nguyệt nghe nói lời ấy, trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, cái này võ tôn truyền thừa coi là thật tồn tại sao? Đã như vậy, vì sao các ngươi chỗ tông môn đến nay đều không thể đản sinh ra dù là một vị võ hoàng cấp bậc cường giả đâu? Lý Thiên Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia hồi ức chi quang, chậm rãi mở miệng giải thích, cái này võ tôn truyền thừa xác thực tồn tại không giả, nhưng nó cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Trên thực tế, phần truyền thừa này sắp đặt rất nhiều điều kiện cùng hạn chế, đến mức đã có hơn ngàn năm lâu không người có thể đem thành công mở ra. Việc này tại toàn bộ Đông Quản Bực có thể nói là mọi người đều biết, nhưng mà chân chính đối với nó động tâm tư người lại là lác đác không có mấy, truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì muốn thu hoạch phần truyền thừa này, nhất định phải thỏa mãn phía dưới hai cái cực kỳ trọng yếu điều kiện. Thứ nhất, cần chúng ta trong tông môn thất phong phong chủ riêng phần mình tại ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng sắc dục cái này bảy loại đại đạo ở trong tu thành võ hoàng chi cảnh. Vẹn vẹn điều kiện thứ nhất này cũng đủ để làm cho vô số người vì đó chùn bước. Về phần thứ hai thì càng là khó càng thêm khó. Chứ kể trên yêu cầu bên ngoài, còn cần một giọt đến từ võ tôn cường giả tinh huyết, đồng thời phải có một tên võ hoàng cường giả cam tâm tình nguyện kính dâng chính mình làm tế phẩm. Chỉ có đồng thời có hai hạng này yếu tố mới có thể thuận lợi mở ra võ tôn truyền thừa. Cả hai thiếu một thì vạn sự đều yên, tuyệt không bất luận cái gì chỗ thương lượng. Nghe xong Lý Thiên Thiên đem võ tôn truyền thừa cái kia tưởng tận không bỏ sót tin tức từng cái nói tới đằng sau, Tử Nguyệt cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt, trong nháy mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu im lặng chi sắc. Ngay sau đó, nàng tấm kia tiểu diễm bước át môi đỏ có chút cong lên, không khách khí chút nào bắt đầu khinh thường đậu đen rau muốn đứng lên, quả nhiên a. Đây chính là cái gọi là ma đạo tông môn, liên tục mở một cái truyền thừa phương thức đều là như vậy đặc lập độc hành, không giống bình thường. Trước tạm không nói điều kiện thứ nhất này đi, dù sao coi như không có yêu cầu như vậy tồn tại, thế gian đám người ai lại sẽ không đi liều mạng cố gắng tu luyện để cầu tăng lên bản thân đâu. Nói đến đây, Tử Nguyệt dừng lại một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Thiên, tiếp tục nói, có thể lại nhìn một cái các ngươi điều kiện thứ hai này, thế mà cần một tên đường đường võ hoàng cấp bậc cường giả cam tâm tình nguyện kính dâng ra bản thân sinh mệnh, không chỉ có như vậy, còn phải thêm bên trên một giọt đến từ võ tôn cấp bậc cường giả tinh huyết mới được. Hừ, đây quả thực là người si nói mộng, ý nghĩ hao huyền thôi. Mà lúc này đứng ở một bên Lý Thiên Thiên thì là nhẹ nhàng nhăn nhăn nàng cái tiết như lá liêu giống như dài nhỏ lông mày. Đối với Tử Nguyệt lần này mang theo niệm ai ý vị ngôn ngữ, trong nội tâm nàng tuy nói cũng không làm sao thích cùng tán đồng, nhưng cũng không lựa chọn làm nhiều cãi lại hoặc là tranh luận thứ gì. Dù sao tựa như Tử Nguyệt lời nói như vậy, cái này mở ra truyền thừa phương pháp quả thực để cho người ta cảm thấy có chút không thể làm gì. Lúc này Lâm Dạ bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy tò mò mở miệng đặt câu hỏi, Thiên Thiên nha, nếu chiếu ngươi vừa rồi giảng, loại tình huống này đã kéo dài hơn ngàn năm lâu, như vậy tại quá khứ trong năm tháng dài đằng đẵng, các ngươi khoảng cách thành công đạt thành những điều kiện này gần nhất một lần đến tột cùng là như thế nào một loại tình huống đâu? Lý Thiên Thiên trong óc tựa như tia chớp xẹt qua liên tiếp hồi ức hình ảnh, ngay sau đó nàng hơi nhíu lên lông mày, chậm rãi mở miệng nói ra, căn cứ chúng ta trong tông môn lưu giữ lại những cái kia tương quan ghi chép đến xem, khoảng cách thành công gần nhất lần kia tình huống là như vậy, lúc đó trong tông môn đã có được chọn vẹn 5 vị thực lực cường đại võ hoàng cường giả. Mà lại trọng yếu hơn là, sớm tại ta tiếp nhận vị trí tông chủ trước kia, mấy vị cường giả này vậy mà tất cả đều bởi vì đủ loại nguyên do mà bất hạnh qua đời. Nếu không phải là như thế, chúng ta cái này Thiên Ma Tông chỉ sợ cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy a. Trên thực tế, khi nói được nơi đây thời điểm, Lý Thiên Thiên trong lòng đã bắt đầu sinh ra một chút suy đoán lớn mật. Rất rõ ràng, có người cũng không hy vọng Thiên Ma Tông chuyển thừa võ tôn chi lực một lần nữa hiện thế tại thế gian, nhưng cùng lúc bọn hắn nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy Thiên Ma Tông như vậy triệt để hủy diệt. Bằng không mà nói, lấy 5 vị kia võ hoàng cường giả công lực thâm hậu cùng tu vi, coi như không có khả năng trường sinh bất lão, chí ít cũng có thể còn sống hơn ngàn năm lâu đi. Nhưng mà, để cho người ta cảm thấy kỳ quặc chính là, bọn hắn thế mà đều sẽ vừa khéo như thế nhau nhau mệnh tăng hoàng tuyển, lại nguyên nhân cái chết đều là không giống nhau. Chương 598, đại địch Liễu Như Yên 2, chương 598, đại địch Liễu Như Yên 2, nàng cũng là có một cái suy đoán, giống thất phong truyền thừa, khả năng đã bị người khác đánh cắp, cho nên dưới cái nhìn của nàng khả năng đã có người tu luyện cái này thất phong truyền thừa, đồng thời đến võ hoàng cảnh giới, bọn hắn muốn tu hú chiếm tổ chim khách, cho nên mới giết chết những này Thiên Ma Tông võ hoàng cường giả. Ngay lúc này, Lý Tiên Tiên giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện Lâm Dạ, đội vàng truy vấn, "À, đúng rồi, phu quân. Đã ngươi vị bằng hữu kia đã đem việc này điều tra đến như vậy rõ ràng minh bạch, như vậy hiện tại võ tôn chuyển thừa đến tột cùng có hay không bị mở ra, mặt khác, hai vị kia thành công đột phá tới võ hoàng cấp bậc người đến cùng là ai vậy?" Đối mặt Lý Thiên Thiên bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, Lâm Dạ không có chút nào do dự, hắn một mặt bình tĩnh ung dung đáp lại nói, "Lần này thành công đột phá tới võ hoàng cảnh giới tổng cộng có hai người, trong đó một tên nữ tử tên là Lý Thanh Hàn, một tên nam tử khác thì gọi là Trương Thiên Phong. Bất quá hai người bọn họ tuy là võ hoàng cảnh giới, nhưng cũng không cao, hai người bọn họ đều là ở vào võ hoàng một tầng tu vi trình độ, đều là gần nhất vừa mới đột phá." Đồng thời trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, may mắn hắn lúc đó trước khi đi đặc biệt hỏi một câu danh tự, không phải vậy đối mặt vấn đề này hắn vẫn thật là không biết nên nói thế nào. Nghe được cái kia hai cái quen thuộc mà căm hận danh tự đằng sau, Lý Thiên Thiên không khỏi lông mày nhíu chặt, trong miệng tự lẩm bẩm đứng lên, "Lý Thanh Hàn, Trương Thiên Phong. Không nghĩ tới a, đôi cậu nam nữ này lại có thể đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta." Phải biết, Lý Thanh Hàn thế nhưng là tham lam ngọn núi phong chủ, mà Trương Thiên Phong thì là ghen ghét ngọn núi phong chủ. Nhớ năm đó, hai người bọn họ tại tiền thế liên thủ vây công Lý Thiên Thiên thời điểm, liền đã có được võ vương 8 tầng khủng bố tu vi. Mà lại, hai người này tuổi còn trẻ, đồng dạng thân phụ thể chất đặc thù, ước chừng cũng liền 300 tuổi trên dưới thôi. Luận đến tự thân tích lũy cùng tiên phú tư chất, đều có thể được xưng tụng là gần với nàng Lý Thiên Thiên phía dưới. Nếu là có Ma Thiên Hoàng hướng từ bên cạnh hiệp trợ, cho đại lượng tài nguyên cùng công pháp duy trì, như vậy tại quá khứ trong mấy chục năm này, bọn hắn thành công đột phá tới võ hoàng một tầng cũng tịnh không phải hoàn toàn chuyện không có thể. Đúng lúc này, một bên Lâm Dạ tiếp tục mở miệng nói ra, "Về phần cái kia võ tôn chuyển thừa chi địa thôi, cho đến trước mắt còn không người có thể đem nó mở ra. Nhưng theo ta thấy, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ toàn bộ Thiên Ma Tông đều đã bị Ma Thiên Hoàng hướng người thực hiện thần hồn cấm chế, các đệ tử đều phảng phất nô lệ bình thường mặc người thúc đẩy. Mà lại nghe nói Ma Thiên Hoàng hướng người không biết ở đâu khối đạt được một giọt võ tôn tinh huyết, dựa theo này tình hình phát triển tiếp, chỉ sợ không cần thời gian trăm năm, cái kia võ tôn truyền thừa liền có thể thuận lợi mở ra. Lý Thiên Thiên nghe được nơi đây, không khỏi tức giận đến toàn thân phát run, răng ngà cắn chặt bờ môi, cơ hồ muốn cắn ra máu. Cứ việc đối tại những cái kia phản bội mình ra hỏa, trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn hận cùng bất mãn, nhưng mà nàng đối với Thiên Ma Tông vẫn có mang thâm hậu tình cảm. Bây giờ lại bị thu làm thủ hạ không nói, còn bị thực hiện đáng sợ thần hồn cấm chế, cứ như vậy, cái này Thiên Ma Tông cùng triệt để hủy diệt lại có bao nhiêu lớn khác biệt đâu? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Thiên lửa giận trong lòng liền cháy hừng hực đứng lên. Lại thêm cái kia võ tôn truyền thừa, tuy nói lấy nàng hiện nay tình huống đã không còn đem nó coi là cỡ nào vật chân quý, nhưng mặc kệ như thế nào, cái kia dù sao cũng là nhà mình bảo bối a, lại bị người bên ngoài ngạnh sinh sinh cướp đi, cái này gọi nàng có thể nào không tức giận và phẫn? Nhưng vào lúc này, một bên Lâm Dạ lại là một mặt cười đùa tí từng nói, ai nha nha, ta tốt nương tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng quá mức lo lắng rồi. Có ngươi như vậy anh minh thần võ, không gì làm không được phu quân ở đây, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, ngươi liền có thể tự tay báo đến thù này. Thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý mở miệng, ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm cho cái kia Thiên Ma Tông cùng Ma Thiên Hoàng hướng hôi phi yên diệt ta. Lâm Dạ lời nói này nói đến cũng không giả, cho dù bản thân hắn không xuất thủ, chỉ cần hướng Liễu Như Yên thông báo một tiếng, chỉ dựa vào Liễu Như Yên thủ đoạn, hai thế lực lớn này chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành hư không. Hết thảy chỉ lấy quyết với hắn đến tột cùng có nguyện ý hay không làm như vậy mà thôi. Chỉ bất quá nếu là thật nói lời, hắn khả năng liền phải thiếu Liễu Như Yên một cái nhân tình, dù sao người ta mặc dù không thèm để ý, nhưng là hắn không thể không để ý nha. Nghe được Lâm Dạ cái kia tràn ngập tự tin lại đối với mình khen không dứt miệng lời nói sau, Lý Thiên Thiên nguyên bản căng thẳng thần sắc rốt cục thoáng lòng xuống dưới. Chỉ gặp nàng khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng dí dỏm dáng tươi cười, cố ý nói đùa nói, ta bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy cái kia đáng giận Ma Thiên Hoàng hướng trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Không biết ta vị này vĩ đại, anh minh lại thần võ phu quân đại nhân phải chăng có thể giúp tiểu nữ tử đạt thành điều tâm nguyện này đâu. Ân, yêu cầu của ta có thể không thấp à, nhất định phải là lập tức làm đến, mà lại thời gian hạn định tại 3 giây bên trong nha. Nghe tới cuối cùng này một câu trêu chọc ngữ điệu lúc, Lâm Dạ ánh mắt không tự chủ được hiện lên một tia khó mà che giấu xấu hổ. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, kiên trì đáp lại nói, ha ha, phu nhân ngài đây thật là cho vi phu ra một vấn đề khó a. Nhưng nếu phu nhân có này phân phó, vi phu tự nhiên dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Theo ta vị hảo hữu kia lời nói, trong gia tộc bọn họ võ thần cấp trưởng lão giờ phút này chính bản thân chỗ Ma Thiên Hoàng hướng cảnh nội đâu, đồng thời có thể tùy tâm sở dục đem nó nhất cử hủy diệt. Cho nên thôi, chỉ cần phu nhân ngài ra lệnh một tiếng, cái này nho nhỏ Ma Thiên Hoàng hướng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không rồi. Mấy vị khác nữ tử đang nghe lời nói này đằng sau, đôi mắt của các nàng bên trong đều không ước mà cùng lướt qua một tia kinh ngạc. Phải biết, võ thần cấp bậc trưởng lao thế nhưng là giống như là cựu giai cường giả giống như tồn tại, a nhân vật cường đại như thế vậy mà lại bởi vì tra một kiện loại chuyện này liền tự mình xuất động, cái này đủ để chứng minh đối phương đối với Lâm Dạ coi trọng trình độ không phải bình thường. Nghĩ đến đây, chứ ngay tại độ kiếp tử viên bên ngoài, còn lại chúng nữ nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Dạ, trong ánh mắt không tự giác toát ra một tia thần thái khác thường. Đồng thời các nàng không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều nhìn ra song phương ý nghĩ, đây là một cái đại địch bên trong đại địch. Liễu Như Yên dựa theo trước đó miêu tả, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, còn lại là phu quân lông trắng khống. Lại thêm thể chất cường đại, mà lại cảnh giới đều có tứ giai cấp độ, chắc chắn sẽ không là một cái bình hoa, cái này lại thuộc về thêm điểm hạng. Nhất là đối phương bối cảnh, một cái thường trú võ thánh gia tộc, cái này đã tương đương với 10 giai cấp độ. Trước mắt đám người tiếp xúc đến người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là Lãnh Nguyệt Tiễn cái này thập giai cường giả thôi, mà lại có thể khu động trong gia tộc cửu giai cường giả. Từ trên tổng hợp lại, tướng mạo khuynh thành, thiên phú cường đại, tứ giai cường giả, bối cảnh cường đại, địa vị cũng lớn, một đầu lông trắng, nhiều như vậy nhân tố, cho dù là Tử Vân cũng cảm thấy một chút áp lực. Chương 599, Tử Vân nhanh vượt qua lôi kiếp. Chương 599, Tử Vân nhanh vượt qua lôi kiếp. Ha ha, đùa ngươi chơi đây này, phu quân. Báo thù loại chuyện này à, đương nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình tự mình động thủ mới có thể càng hạ giận nha. Lý Thiên Thiên nhẹ nhàng lung lay đầu, đáng yêu nở nụ cười, cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ giảo hoạt. Nghe nói như thế, Lâm Dạ trong lòng treo lấy khối đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống. Nói thật ra, hắn bây giờ có thể thực không quá muốn theo vị kia Liễu Như Yên có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao cho tới nay, đều là hắn tại cho người ta thêm phiền phức, coi như hắn ra mặt này so tưởng thành chỗ ngập còn dày hơn thực mấy phần, giờ phút này cũng là không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Lâm Dạ trên mặt lộ ra một vòng trấn an dáng tươi cười, lời thề son sắt nói, "Được rồi, ái thê cứ việc yên tâm chính là. Vi phu cam đoan với ngươi, chắc chắn toàn lực hiệp trợ ngươi sớm ngày đạt thành báo thủ chi nguyện." Lý Thiên Thiên nghe vậy, cầm thật chặt trong tay đôi bàn tay trắng như phấn, cũng hướng phía không trung dùng sức hoa tay mấy lần, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói ra, cái kia phản bội ta 6 cái đáng giận phong chủ, còn có Ma Thiên Hoàng trong triệu đầu kia âm hiểm xảo trá lão cẩu, các ngươi liền đợi đến nhìn đi. Đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm, ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi là đã từng chuyện làm hối tiếc không thôi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang ầm vang truyền đến, ầm ầm, ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy nguyên bản bầu trời trong xanh phía trên, trong lúc đó sấm sét vang dội. Từng đạo kia chớp màu bạc như là cuồng vũ cự mãng bình thường, tùy ý lan tràn ra. Nó phạm vi bao trùm động, đã vượt xa khỏi trước đó vẹn vẹn nhằm vào Tử Viên một người lúc quy mô, mà là cấp tốc lan đến gần cả hòn đảo nhỏ. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn vị trí trên không cũng bắt đầu có trận trận lôi đỉnh quần quần hạ xuống. Lâm Dạ trừng lớn hai mắt, mắt thấy trước mắt rung động lòng người một màn, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, hoa tác. Lôi kiếp này uy lực đơn giản vượt quá tưởng tượng a. Nhưng nếu không có mấy người chúng ta ở đây, chỉ sợ tòa hòn đảo này trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để đánh chìm, biến mất tại trong biển rộng mênh mông. Nhưng mà, cứ việc trong lòng đối với lôi kiếp này uy lực cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn mặt ngoài nhưng lại chưa toát ra quá nhiều vẻ lo âu. Dù sao, trải qua một phen cẩn thận quan sát cùng phân tích sau, Lâm Dạ phát hiện cái này xét đánh mặc dù nhìn khí thế bằng bạc, uy lực kinh người, nhưng trên thực tế nó càng nhiều thể hiện tại phạm vi rộng lớn phương diện. Về phần nhằm vào cá thể lực công kích tôi, có lẽ nhiều nhất chính là so bình thường lợi hại cái một hai lần mà thôi, cũng sẽ không quá mức không hợp thói thường. Lấy Tử Huyên thực lực trước mắt mà nói, ứng đối trình độ như vậy công kích có lẽ còn là dư xài, có thể tương đối thoải mái mà vượt qua kiếp này. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến, mảnh nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên trở nên gió nổi mây phun, mảnh kia mênh mông vô ngần lối hải giống như thoát cương ngựa hoang bình thường, phô thiên cái địa hướng lấy phía dưới hòn đảo của tới. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đạo tựa như kình thiên chi trụ thật lớn lôi đỉnh quang trụ từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hung hăng hướng hòn đảo vành kích xuống. Đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng, thân ở trên hòn đảo đám người lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh phong dong, không có chút nào đem nó để ở trong mắt. Nhất là Lâm Dạ, càng là khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Ngay sau đó, hắn tùy ý nâng lên tay phải hướng phía bầu trời nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ hắn trong tay phun ra ngoài, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem trừ Tử Huyên vị trí chi địa bên ngoài tất cả khu vực một mực bảo vệ. Những cái kia khí thế hung hung lôi đình đụng vào đạo này trên bình chướng, phát ra trận trận trầm muộn tiếng oanh minh, nhưng thủy chung không cách nào đột phá mảy may, lốp bốp hướng về bên ngoài quyết tán mà đi, oanh kích hải đảo bên ngoài hải dương. Thứ giai thực lực vậy mà vượt qua chúng ta nhiều như thế. Từ Nguyệt trong con mắt mỹ lệ trong nháy mắt hiện lên một vòng thật sâu vẻ khiếp sợ, nàng cái miệng anh đảo nhỏ nhắn kia khẽ nhếch lấy, ngựa khí tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc nói. Hoàn toàn chính xác, cứ việc Lâm Dạ đã thành công tấn thăng đến bốn giai, mà lại trước đó đã từng nhiều lần xuất thủ, nhưng lại chưa bao giờ có một lần là ngay trước các nàng mặt biểu hiện ra thực lực chân chính của mình. Bởi vậy, trước mắt chỗ cho thấy lực lượng cường đại đối với các nàng tới nói, không thể nghi ngờ là lần đầu mắt thấy. So sánh dưới, một bên Lý Thiên Thiên thì biểu hiện được tương đối chấn định tự nhiên, nàng dung nhan tuyệt mỹ kia phía trên cũng không toát ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, chỉ là thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói ra, nhất trọng tiểu cảnh giới ở giữa liền có như là lệch trời giống như chiến lệnh, càng không nói đến dòng dã một cái đại cảnh giới đâu. Xuất hiện tình huống như vậy thật sự là không thể bình thường hơn được. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là tứ giai thực lực cũng bất quá vẹn vẹn tương đương với võ đạo bên trong pháp tướng cảnh giới mà thôi. Không nói chính hắn liền có thể đạt tới so pháp tướng cảnh giới càng cao hơn, tại nàng tiền thế trong tông môn, có được tu vi như vậy người, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm nhiệm một tên chấp sự hoặc là vạn năng trưởng lão loại hình chức vụ thôi. Tại cái kia Thiên Ma tông bên trong, giống như vậy nhân vật cho dù không có hơn vạn chi chúng, nói ít cũng có mấy ngàn người. Vậy mà lúc này Lâm Dạ lại là một bộ thần sắc nhẹ nhõm, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt bộ dáng. Đối mặt với khí thế kia rào rạt oanh tiên lôi cướp, hắn tựa hồ căn bản chưa từng đem nó để ở trong mắt. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nếu không phải lo lắng sẽ đối với Nguyên tỷ tạo thành quá nhiều, bằng thực lực của ta chỉ cần một kích liền có thể đem lôi kiếp này triệt để đánh nát thành cát bã, để nó tiêu tán thành vô hình bên trong. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại cái kia gặp lôi đỉnh điên cuồng oanh kích chính giữa vị trí, chỉ gặp Tử Huyên tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, một đôi mắt mỹ lệ có chút mở ra, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần bình thường sáng tỏ động lòng người. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng bóp ra một đạo thần bí mà không biết tên thủ thế. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm màu khô vàng linh lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, từ đó chỉ chỗ đột nhiên phun ra ngoài, khí thế bằng bạc, duệ không thể lỡ. Cỗ này cường đại màu khô vàng linh lực trực tiếp phóng tới hướng trên đỉnh đầu lôi đỉnh, trong nháy mắt cùng cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi đỉnh tạo thành khẩn trương kịch liệt thế giằng co. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co không xong, không ai nhường ai. Nhưng mà phía trên lôi đỉnh tựa hồ cảm nhận được đến từ phía dưới khiêu khích, nó tức giận rít gào lên lấy, phóng xuất ra kinh khủng hơn lực lượng, như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt hướng phía Tử Huyên đánh tới. Bất quá cho dù đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, Tử Huyên ý nguyên vững như bàn thạch, không hề sợ hãi. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Nguyên bản bao phủ toàn bộ hòn đảo, che khuất bầu trời to lớn lôi vân, còn có cái kia tựa như vòng xoáy giống như xoay tròn không ngừng lôi đỉnh, giờ phút này nó phạm vi vậy mà chỉ còn lại lúc đầu 2/3 lớn nhỏ. Không chỉ có như vậy, cái kia lôi đỉnh ẩn chứa năng lượng cũng đang lấy tốc độ kinh người bị không ngừng suy yếu. Nguyên bản uy lực không gì sánh được lôi đỉnh, lúc này đã trở nên vô cùng suy yếu, quang mang ảm đạm, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt tiêu tán. Chương 600, Tử Huyên Kim Đan trung kỳ chương 600, Tử Huyên Kim Đan trung kỳ Tử Vân đôi mắt mỹ lệ kia có chút nheo lại, con mắt chăm chú khóa chặt tại bị lôi đỉnh trùng điệp vây quanh Tử Huyên trên thân, cùng cái kia sắp hoàn toàn biến mất lôi đỉnh. Nàng kim lòng không được nhẹ giọng nỉ nó nói, "Huyên Nhi, xem ra nàng gần thành công vượt qua lôi kiếp." Cơ hồ tại nàng lời nói rơi xuống một khắc này, lôi đỉnh tựa hồ cũng đã nhận ra vẫn luôn đối với Tử Huyên không thể làm gì, cuối cùng bất đắc dĩ biến mất không thấy gì nữa. Mà ở tại trung tâm hòn đảo cũng truyền tới một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ hòn đảo. Lâm Dạ chậm rãi rút về linh lực của mình, theo cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi đỉnh dần dần tiêu tán thành vô hình, tiếp tục duy trì tư thái phòng ngự đã mất đi ý nghĩa thực tế. Đang lúc hắn chuẩn bị cất bước tiến đến nên đón thành công đột phá tới Kim Đan cảnh giới Tử Huyên, cũng cùng nhau chúc mừng cái này thời khắc trọng yếu lúc, trong lúc bất chợt, hắn giống như là đã nhận ra cái gì dị thường bình thường, đông nhiên ngừng tiến lên bộ pháp. Hắn cặp kia nguyên bản bình tĩnh như nước đôi mắt giờ phút này tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn chăm chú lên bốn phía. Chỉ gặp lúc trước còn bảy biện ra nửa vàng khô trạng thái cả hòn đảo nhỏ, giờ phút này lại như cùng có được sinh mệnh giống như, chính lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, những cái kia nguyên bản lệ bại suy sụp, không có chút nào sinh cơ của cây thảm thực vật, giờ phút này càng là tỏa ra trước nay chưa có giạt rào màu xanh biếc, phản phất được trao cho hoàn toàn mới sinh mệnh lực bình thường, lộ ra sinh cơ bừng bừng, xanh um tươi tốt. Dạng này kỳ dị mà tráng quan cảnh tượng, tự nhiên cũng không thể trốn qua mấy vị khác ánh mắt của nữ tử. Lý Thiên Thiên cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong hai con ngươi đồng dạng lướt qua vẻ kinh ngạc chi ý, nàng không tự chủ được nhẹ giọng nhỉ nó nói, cái này sao lại có thể như thế đây? Những thực vật này rõ ràng đã sớm bị rút khô sinh mệnh lực, triệt để tử vong, như thế nào lại đang trong nháy mắt một lần nữa hồi phục lại? Một bên Tử Nguyệt thì là dứt khoát vây quanh hai tay, thân hình lóe lên tựa như tiên tử xuống phàm trần giống như nhẹ nhàng bay lên, hướng về mảnh kia thần kỳ chi địa mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, chỉ để lại một câu thanh thúy êm hai lời nói vang vọng trên không trung, ở chỗ này suy đoán lung tung có thể để làm gì? Chẳng trực tiếp đi qua tìm tòi hư thực, đem sự tình làm cái tra ra manh mối. Tử Vân êm ái mở miệng nói, Nguyệt Nhi lời nói thật là hữu lý, nếu trong lòng có chỗ nghi vấn, vậy không bằng chúng ta thân hướng hỏi một chút đến tuột cùng. Thuận tiện vừa dứt lời, chỉ gặp nàng thân hình thoát một cái, như là một đóa nhẹ nhàng tử vân giống như đằng không mà lên, hướng về Tử Huyên vị trí bay nhanh mà đi. Lâm Dạ bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu nhìn về bên cạnh Lý Thiên Thiên, nhẹ giọng nói, như vậy cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Nói xong, dưới chân hắn hơi động một chút, trong nháy mắt thi triển ra lực lượng không gian. Trong nháy mắt, cả người hắn tựa như cùng quỷ mị bình thường biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã vững vàng xuất hiện ở Tử Huyên vị trí chi địa. Lý Thiên Thiên thấy thế, đầu tiên là thích trí duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó thân thể mềm mại mở ra, tựa như một cái huyền chuyển nhảy múa như hồ điệp phi thân lên. Nàng đầu kia như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tại gió nhẹ quét phía dưới nhẹ nhàng phiêu động lấy, càng lộ vẻ nó dáng người thướt tha động lòng người. Lúc này Tử Huyên đã thành công vượt qua lôi kiếp, thuận lợi bước vào kim đan kỳ cảnh giới. Không chỉ có như vậy, bởi vì sinh mệnh kết tinh ẩn chứa năng lượng cường đại thôi động tác dụng, nàng càng là nhất cử đột phá tới kim đan trung kỳ. Bây giờ nàng thực lực tăng nhiều, căn cơ cũng là vững như bàn thạch. Tử Huyên lặng lặng nhìn chăm chú bốn phía hòn đảo cảnh tượng, cặp kia đôi mắt mỹ lệ giống như sao dày đặc lấp lóe, chớp động ở giữa toát ra vẻ hài lòng. Sau một lát, nàng chậm rãi thu liễm lại quanh người kim đan cường giả đặc hữu khí thế bằng bạc, phản phất sợ quấy nhiều đến mảnh này yên tĩnh tưởng hòa thiên địa. Huyên Nhi, chúc mừng ngươi đột phá kim đan a! Tử Nguyệt mặt mỉm cười đi đến Tử Huyên bên người, ôn nhu nhẹ nhàng nói ra. Nàng gái kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra mừng rỡ cùng tán thưởng chi quang. Huyên Nhi, thật lợi hại, không chỉ có thành công đột phá kim đan, vậy mà đều đã đạt tới kim đan trung kỳ. Tử Vân cũng theo sát lấy đi tới, vẻ mặt tươi cười hướng Tử Huyên chúc mừng đạo. Nghe được hai vị tỷ tỷ tán dương, Tử Huyên trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, khẽ bước cầm điểm nhẹ, ngỏ ý cảm ơn, đại tỷ, nhị tỷ, cảm ơn các ngươi. Nàng bao nhiêu cũng có một ít không có ý tứ, nàng là biết mình cảnh giới hay là tư chất hay là duy nhất một lần đột phá cấp độ cũng không bằng đại tỷ hai người. Đúng lúc này, một cái cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp Lâm Dạ xài bước chạy lên tìm đến, hương phấn mà hô, Huyên tỷ, chúc mừng ngươi đột phá kim đan nha. Thật sự là quá tuyệt rồi. Lời còn chưa dứt, hắn liền giang hai cánh tay lập tức đem Tử Huyên chăm chú ôm vào trong ngực, cũng thuận thế ôm nàng vui sướng xoay lên vòng vòng. Bị đột nhiên ôm lấy lại trên không trung xoay tròn, Tử Huyên đầu tiên là giật mình, sau đó kịp phản ứng, hờn dỗi dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh một chút Lâm Dạ lồng ngực, sau đó ôn nhu nói, được rồi, mau buông ta xuống thôi, đại tỷ các nàng đều còn nhìn xem đâu, cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là tràn ngập vui vẻ. Nhưng mà Lâm Dạ lại lơ đễnh, vẫn như cũ cười hì hì đáp lại nói, ai nha, đều là người trong nhà, có quan hệ gì rồi. Lời tuy như vậy, hắn hay là chậm rãi đem Tử Huyên thả lại tới trên mặt đất, bất quá cũng không có hoàn toàn buông tay ra, mà là y nguyên dùng một cái cánh tay nhẹ nhàng ôm Tử Huyên vòng eo. Đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào Tử Huyên trước mặt. Người tới chính là Lý Thiên Thiên, chỉ gặp nàng nết miệng lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khẽ, đối với Tử Huyên nói ra, chúc mừng ngươi đột phá đến tam giai à, về sau thực lực chắc chắn càng thêm cường đại rồi. Tạ ơn. Tử Huyên khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào đáp lại nói. Lý Thiên Thiên cặp kia ngập nước đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe như sao sáng tỏ. Lúc này, nàng có chút hăng hái tiếp tục truy vấn, "Đúng rồi, ta thật rất ngạc nhiên, trước ngươi thi triển loại kia bảy biện ra màu khô vàng lực lượng đến cùng là cái gì nha? Nó ẩn chứa sinh cơ, tinh mịch, hoặc là có thể trực tiếp cướp đi sinh mệnh bản nguyên sao? Mặt khác, hiện tại như thế nào một loại tình huống đâu? Chẳng lẽ là trở lại bản tố nguyên chi pháp?" Một bên Lâm Dạ bọn người nghe nói như thế, cũng nhao nhao đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Tử Huyên. Bọn hắn đồng dạng thực sự muốn hiểu rõ vừa rồi Tử Huyên sử dụng loại kia lực lượng thần bí đến tột cùng là vật gì. Liền ngay cả Tử Nguyệt đều kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, đội vàng áp sát tới, đội vàng hỏi, đúng à, Huyên Nhi, lợi hại như vậy chiêu số, ta trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi xuất ra qua đây. Nhanh nói cho chúng ta một chút đi. Tử Huyên khẽ bước cằm, khẽ gật đầu sau chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật à, nguồn lực lượng này đích thật là ngay tại vừa mới có rõ ràng cảm ngộ cũng sắp giáng lâm thời khắc, ta trong lúc bất chợt linh quang lóe lên, mới lâm thời đốn ngộ đi ra. Về phần muốn nói đến đặc biệt cụ thể thôi, ngay cả chính ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải thích được hết sức rõ ràng đâu. Chương 601, nghịch chuyển một tay may mắn. Chương 601, nghịch chuyển một tay may mắn. Tử Huyền có chút cúi đầu, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, tựa hồ đang trong đầu cẩn thận suy tư điều gì. Chốc lát, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, Chu Thần kinh hãi, ta chỉ có thể nói nguồn lực lượng này cùng ta lực lượng sinh mệnh đơn giản chính là hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn đi ngược lại. Nghe nói lời ấy, Lý Thiên Thiên không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng hiếu kỳ lại như là hỏa diễm bình thường cháy hừng hực đứng lên. Nàng nhịn không được truy vấn, đặc biệt như thế lại lực lượng cường đại, ngươi đến tuột cùng là như thế nào nghĩ đến đi mở mang nó đâu? Tử Huyên thần sắc bình tĩnh như trước như nước, không có đối với Lý Thiên Thiên hiếu kỳ cảm thấy phiền chán, nàng nhẹ giọng đáp lại nói, việc này nói đến cũng là thật sự là cơ duyên xảo hợp. Lúc đó, ta một lòng chỉ muốn tăng cường tự thân lực lượng sinh mệnh, để có thể tại độ lôi kiếp lúc tăng thêm mấy phần thắng. Kết quả là, ta liền thử nghiệm đối vận dùng sinh mệnh chi lực phương pháp làm sơ điều chỉnh. Chưa từng ngờ tới, ngay tại trong lúc lơ đãng đem nó nghịch hướng thi triển đằng sau, cỗ này hoàn toàn tương phản lực lượng lại như sôi trào mãnh liệt như thủy triều phun ra ngoài. Lý Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghe Tử Huyên giảng thuật, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là nghịch chuyển một chút sử dụng sinh mệnh lực lượng phương thức, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại như vậy lực lượng vô địch, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết, nếu là đổi lại chính nàng tu luyện những cái kia tinh thần lực công pháp, một khi tùy tiện nghịch chuyển, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, thực lực càng là sẽ trên diện rộng rơi xuống, ít nhất phải rơi mấy tầng cảnh giới. Mà giờ khắc này, người trước mắt vậy mà không chỉ có thành công thực hiện lực lượng nghịch chuyển, đồng thời lấy được lực lượng mới xa so với nguyên bản càng cường đại hơn, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy chấn kinh cùng im lặng đâu. Không chỉ có Lý Thiên Thiên trong lòng là như vậy tác tưởng, liền ngay cả Tử Vân các cái khác người đang nghe lời ấy đằng sau, đều giống như bị làm định thân chú bình thường, sửng sốt đứng chết trận tại chỗ hồi lâu, đại não phảng phất đột nhiên đình chỉ vận chuyển, hoàn toàn không cách nào kịp thời làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mọi người ở đây đều là ở vào kinh ngạc trạng thái thời điểm, đứng ở một bên Tử Nguyệt nhẹ nhàng chớp cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, kìm lòng không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, trời ạ, lại còn có thể dạng này thao tác. Lúc này, Lâm Dạ mặt mỉm cười, nhẹ nhàng phủi tay, sau đó mở miệng tán dương, "Huyết tỷ, ngài vận khí này đơn giản nghịch thiên nha. Nếu là đổi thành người bên ngoài giống ngài như vậy cách chơi, chỉ sợ sớm đã thân chịu trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà ngài lại có thể nhờ vào đó kích phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng bá đạo, thật là khiến người khâm phục không thôi." Tử Vân thì là thật dài thở dài một hơi, lập tức liền phụ họa nói ra, "Huyên Nhi à, ngươi lần này cử động quả thực quá mức mạo hiểm rồi. Phải biết, nghịch hành lực lượng thế nhưng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái võ công tận phế kết cục bi thảm a. Lần này ngươi đơn thuần may mắn, bất quá ngày sau tuyệt đối không thể lại như vậy hành sự lô mang nha." Đối mặt Tử Vân tận tình khuyên cáo, Tử Huyên sắc mặt vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh, nàng khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, không có chút nào muốn cãi lại ý tứ. Dù sao trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, Tử Vân sở dĩ sẽ nói ra lời nói này, thuần túy là xuất từ đối với nàng quan tâm cùng lo lắng. Phần tình nghĩa này chính là nguồn gốc từ Vu tỷ bội ở giữa tình cảm chân thành tha thiết. Còn nữa nói, hồi tưởng lại vừa mới cái kia kinh tâm động phách một màn, ngay cả chính nàng đều cảm thấy lúc đó quả thật có chút quá là hấp tấp cùng lỗ mãng rồi. Nàng cũng dám tại khủng bố như thế giới lôi kiếp, đem tự thân tu luyện thể hệ ẩn chứa lực lượng cưỡng ép đi chuyển. Phải biết, đây chính là cực kỳ nguy hiểm hành vi a, hơi không cẩn thận, nàng lần này đừng nói ngưng kết kim đan, nhiều năm qua đau khổ góp nhặt tu vi cũng sẽ hóa thành hư không. Nghiêm trọng hơn hậu quả là, nếu như xuất hiện mảy may sai lầm, nàng thậm chí có khả năng tại chỗ mất mạng. Lúc này ôm chặt Tử Huyên cái kia tinh tế vòng eo Lâm Dạ, hắn nhẹ nhàng đem đầu của mình cọ tiến Tử Huyên cái kia như tơ giống như nhu thuận mái tóc ở giữa, ôn nhu nhẹ nhàng nói ra, "Tốt, nếu kết quả sau cùng là tốt đẹp như thế, như vậy còn lại mấy cái bên kia làm cho người lo lắng sự tình, chúng ta liền không cần nói thêm nữa. Đi thôi, để cho chúng ta cùng nhau về nhà đi." Giờ này khắc này, tòa này nguyên bản liền tràn ngập sinh cơ cùng sức sống hải đảo, bây giờ càng là bày biện ra một mảnh màu xanh biết rạng rỡ, xanh um tươi tốt cảnh tượng. Cùng lúc trước so sánh, nơi này phảng phất trở nên càng thêm giàu có sinh mệnh lực cùng tinh thần phấn chấn, tựa như một cái ngăn cách với đời thế ngoại đảo nguyên bình thường. Mà bao quanh hải đảo bốn phía cái kia sôi trào mãnh liệt biển động, đã từ lâu biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại bình tĩnh xanh thẳm mặt biển. Bất quá, không được hoàn mỹ chính là, vừa rồi trận kia kinh tâm động phách lôi kiếp thực sự quá mạnh liệt, uy lực của nó liên lụy chỗ, dẫn đến hòn đảo xung quanh rộng lớn trong vùng biển, vô số hải dương sinh linh chết thảm, tử thương thảm trọng. Thô sơ giản lược tính ra một chút, những này chết đi sinh vật biển số lượng nhiều đến kinh người, e là cho dù là mấy chục vạn người liên tục ăn được dòng dã một tháng, đều chưa hẳn có thể ăn đến xong. Độ xong lôi kiếp đằng sau Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu đáp lời nói, "Ân, phu quân nói cực phải, nơi đây đã mất lưu luyến chỗ, chúng ta cái này liền khởi hành rời đi thôi." Nàng gái kia thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt mang theo một tia nhẹ nhõm cùng thoải mái, hiển nhiên đối với sắp rời đi tòa hòn đảo này cũng không quá nhiều không bỏ. Mấy vị khác nữ tử cũng nhao nhao liếc mắt nhìn nhau sau khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Tử Huyên thuyết pháp. Dù sao tòa hòn đảo này mặc dù cảnh sắc hợp lòng người, nhưng trên đại lục còn có càng nhiều càng thêm trắng lệ, nơi phồn hoa, so sánh với nhau, nơi đây quả thực tính không được đặc biệt sáng chói. Mà lại bây giờ Tử Huyên đã thành công vượt qua lôi kiếp, tiếp tục lưu lại nơi này thật không phải cử chỉ sáng suốt. Mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thời khắc, Tử Nguyệt bỗng nhiên giọng dịu dàng xen vào nói, "Phu quân, ta vừa rồi lưu ý đến những cái kia gặp lôi kiếp dư ba tai họa mà chết đi con cá bên trong, có thật nhiều đúng là Đông Hải phi ngư đâu. Lại mỗi một đầu đều là dài đến hơn 10 mét, mỹ vị như vậy, nếu không đem nó mang về chế biến thành tươi đẹp canh cá, há không đáng tiếc. Ai nha, chỉ là ngấp lại, thiếp thân đều có chút thèm ăn rồi." Nói, nàng còn dí dỏm liếm môi một cái, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Lâm Dạ nghe vậy không khỏi nhướng mày, có chút hăng hái hướng lấy hòn đảo bên ngoài rộng lớn vô ngần mặt biển xa xa nhìn ra xa mà đi. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, tay phải của hắn liền nhìn như tùy ý nắm vào trong hư không một cái. Trong chốc lát, xa ngoài vạn dặm trên mặt biển, nguyên bản thản nhiên du động một đoàn tôm cá phảng phất nhận một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt bình thường, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng lại như cùng như thuấn di xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem trên mặt đất chồng chất như núi tôm cá, toàn bộ đều là nhảy nhót tương mừng, không có một cái mất đi biểu hiện sinh mệnh. Lâm Dạ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cương triều dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Tử Nguyệt nhẹ giọng hỏi, chúng ta không ăn những cái kia chết, nơi này có rất sống thêm, đến lúc đó hiện giết hiện ăn ha không càng thêm tươi đẹp. Chương 602, rời đi hòn đảo. Chương 602, rời đi hòn đảo. Tử Nguyệt cái kia như loan nguyệt giống như đôi mắt mỹ lệ có chút nheo lại, toát ra vẻ hài lòng thần sắc, khỏe miệng dương nhẹ, cười nhẹ nhàng nói, thật sự là quá tuyệt rồi. Có nhiều như vậy tươi đẹp con cá cung tép, lần này chúng ta có thể thỏa thích hưởng thụ toàn ngư yến rồi, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu đâu. Nói xong, còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, phản phất đã thấy đầy bản phong phú thức ăn bày ở trước mắt. Đứng ở một bên Lý Thiên Thiên nghe nói như thế, không khỏi nhếch miệng, nàng cặp kia linh động đôi mắt đẹp để lộ ra một chút khinh thường chi ý, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hừ, nhìn ngươi chút tiền đồ này, không phải liền là chút tôm cá thôi, nhìn em ngươi cao hứng đến dạng này, toàn bộ ăn một lần hàng." Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng trong đó khinh thị lại rõ ràng. Từ Nguyệt nghe chút lời này, lập tức không cao hứng, nguyên bản giãn ra lông mày lập tức chăm chú nhăn lại, như là hai đạo con nguyệt nha dựng ngược đứng lên bình thường. Nàng không chút nào yếu thế về đối đi qua, "Tốt, Lý Thiên Thiên, ngươi nói ta là ăn hàng. Đi, vậy thì chờ lát nữa làm được ngươi có thể tuyệt đối đừng ăn a. Ngươi nếu là dám động đũa, coi như đừng trách ta không nể mặt mũi chế giễu ngươi rồi." Lý Thiên Thiên không nhúc nhích chút nào, nàng đồng dạng meo lại hai con ngươi, ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi nói ra, "Ha ha, ai nói ta không thể ăn rồi. Những con cá này tôn cũng không phải dựa vào ngươi một người bạn sự thu vào tay nha. Ngụ ý, chính mình cũng có quyền hưởng dụng phần này mỹ thực." Ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm, Tử Vân đi tới. Nhìn xem các nàng kiếm bạc nỗ trương bộ dáng, Tử Vân trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, lắc đầu thầm nghĩ, "Ai nha, cái này hai nha đầu tại sao lại cãi vã, thật không khiến người ta bất lo à. Bất quá cũng không thể tùy ý các nàng tiếp tục cãi lộn đi xuống đi." Thế là, Tử Vân bước nhanh đi đến giữa hai người, trên mặt mang nụ cười ấm áp, khuyên, được rồi, hai người các ngươi đừng có lại rằng co rồi, đợi lát nữa mọi người cùng nhau thật vui vẻ hưởng dụng những mỹ vị này món ngon không tốt sao? Coi như làm là cho Huyên Nhi tổ chức một trận nho nhỏ tiệc chúc mừng sẽ đi, Huyên Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào đây?" Một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh Tử Huyên khéo léo nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, "Ân, hết thảy đều nghe đại tỷ an bài. Chỉ cần mọi người có thể cùng một chỗ vui vui sướng sướng ăn cơm, ta liền thật cao hứng rồi." Tử Vân cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nhẹ nhàng chuyển hướng Lâm Dạ, ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, chu thần khẽ mở, ôn nhu thì thầm nói, "Phu quân à, trước mắt xem ra cũng chỉ có vất vả ngươi một mực dạng này hư không kéo lấy những con cá này tôm rồi. Phải biết, không gian giới chỉ mặc dù thần kỳ, nhưng nó cũng không có biện pháp dung nạp vật sống đâu. Nếu như muốn khiến cái này tôm cá bảo trì tươi mới, không muốn ăn đã chết mất, vậy thì nhất định phải đến có người tiếp tục không ngừng mà kéo lấy bọn chúng mới được nha." Lâm Dạ nghe nói lời ấy, mỉm cười gật đầu đáp, "Yên tâm đi nương tử, đem việc này giao cho ta là được rồi, kéo lấy những thứ lặt vật này với ta mà nói căn bản không tính là cái gì phí sức sự tình nha." Nói đi, hắn liền thi triển ra chính mình cường đại không gian dị năng đến. Trong chốc lát, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy chung quanh nguyên bản bình tĩnh nước biển phảng phất nhận một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt bình thường, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, cũng dần dần ngưng kết thành một cái cự đại không gì sánh được hình lập phương hình dạng. Mà những cái kia tươi sống tôm cá bọn họ thì bị vây ở cái này do nước biển tạo thành hình lập phương bên trong, bọn chúng vui sướng bơi qua bơi lại, ý đồ tìm tới lối ra thoát đi ra ngoài, nhưng vô luận cố gắng thế nào đều không thể tránh thoát trói buộc. Đây chính là Lâm Dạ xảo diệu vận dụng tự thân không gian dị năng kết quả, hắn thành công đem chúng quanh không gian thiết cắt ra, đã sáng tạo ra cái này đặc biệt lồng giam, vững vàng khốn trụ những tôm cá kia. Nhưng vào lúc này, Tử Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Thế nhưng là như vậy đông đảo tôm cá, cửa tùy ý lớn nhỏ vận chuyển trở về sao? Chẳng lẽ muốn để phu quân tự mình bay trở về vận chuyển phải không?" Vừa dứt lời, một bên Lý Thiên Thiên liền không chút lưu tình đậu đen rau muốn đứng lên, "Ai nha nha, ngươi thật đúng là đủ ngu dốt. Nếu phu quân có năng lực đem những vật này đều biến thành hình bông, vậy dĩ nhiên cũng có thể đưa chúng nó biến hình thành hình tam giác, có thể là hình chữ nhật, ta chỉ cần điều chỉnh thành vừa lúc cùng cửa tùy ý phù hợp với nhau lớn nhỏ cùng hình dạng, vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng thôi." Nghe nói như thế, Tử Nguyệt gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng. Như vậy dễ hiểu đạo lý, chính mình thế mà không thể nghĩ đến, ngược lại bị Lý Thiên Thiên một câu đập phá, thậm chí còn bị đối phương chế giễu niệm ai, điều này thực làm nàng cảm thấy thẹn thùng. Mắt thấy bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, Lâm Dạ vội vàng đứng ra hòa giải, vội vàng nói, được rồi, các vị chớ có lại tranh luận không ngớt. Lại nhìn, ta đã thành công mở ra cửa tùy ý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi." Nói, hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra cái kia phiến thần bí cửa tùy ý, đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong môn bày biện ra cũng không phải là trước đó quen thuộc gian phòng cảnh tượng, mà là một mảnh rộng lớn bằng phẳng quảng trường. Nghĩ kỹ lại, kỳ thật cái này cũng không đủ là lạ. Dù sao lần này thu hoạch tôm cá số lượng phong phú, một tòa nho nhỏ cung điện tất nhiên khó mà chứa được. Huống hồ đến tiếp sau còn cần giao cho đầu bếp bọn họ tỉ mỉ xử lý nấu nướng, cùng tốn thời gian phí sức chuyển về cung điện, chẳng trực tiếp đem cửa mở trí quảng trên trận, thuận tiện trước mọi người đến xử lý càng cho thỏa đáng hơn ghi. Đám người tiến vào cửa tùy ý bên trong. Trong nháy mắt, bọn hắn liền xuất hiện ở to lớn tráng lệ trong hoàng cung. Đúng vào lúc này, ngay tại phụ cận các binh lính tuần tra bén nhạy đã nhận ra dị dạng. Bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, con mắt chăm chú khóa chặt lại đột nhiên xuất hiện Lâm Dạ một bọn người. Chỉ gặp những binh lính này cấp tốc nắm chặt trong tay hàn quang loẹt loẹt trường đường, nện bước chỉnh tề mà dồn dập bộ pháp, giống như thủy triều tuôn hướng cửa tùy ý vị trí, cũng bằng tốc độ nhanh nhất đem bên trong tâm bao bọc vây quanh. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ Lâm Dạ đám người khuôn mặt đằng sau, mỗi người thân thể đều giống như bị một đạo vô hình dòng điện đánh trúng, không tự chủ được run lẩy bẩy. Trước đó trận kia kinh tâm động phách thiên nhân đại chiến, bọn hắn đều từng có may mắn tận mắt nhìn thấy. Bởi vì thiên nhân vô cùng cường đại lực lượng cùng rung động lòng người biểu hiện, khiến cho Lâm Dạ mấy người dung mạo thật sâu lạc ấn tại trí nhớ của bọn hắn chỗ sâu. Bởi vậy, đối với trước mắt những cường giả này thực lực, các binh sĩ có thể nói lòng dạ biết rõ, trong lòng tự nhiên tràn đầy kính sợ cùng cảm giác sợ hãi. Ngay tại cái này khẩn trương không khí ở trong, một tên người khoác hoa lệ tướng quân phục sức, khí chất uy nghiêm đại tông sư đứng ra. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, ổn định lại chính mình có chút bối rối tâm thần, sau đó không chút do dự quỳ một chân trên đất, thái độ cực kỳ cung kính hướng Lâm Dạ đi lên lễ đến, tham kiến Bạch Vương điện hạ. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tử Vân mấy người, tiếp tục nói, gặp qua mấy vị tiên nhân tuân giả. Theo vị tướng quân này cử động, sau lưng một đám binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao bắt trước nhà mình tướng quân, đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ, trong miệng cao giọng nói, tham kiến Bạch Vương điện hạ. Gặp qua mấy vị tiên nhân tôn giả. Chương 603, chương đổ chương 603, chương đổ tham kiến Bạch Vương điện hạ. Rất nhanh lại tới mấy ngàn người người mặc hoàng kim khải giáp binh sĩ, đều nhịp tiếng gọi ở mỹ dường như sấm sét nổ vang, vang tận mây xanh, chuyển khắp toàn bộ hoàng cung. Thanh âm này đình thai nhức óc, khí thế bằng bạc, phản phất muốn xông phá chân trời. Gặp qua mấy vị tiên nhân tôn giả, ngay sau đó lại là một tiếng hô to, đồng dạng to rõ mà trang trọng. Chỉ gặp mấy ngàn tên tiên thiên cảnh giới binh sĩ quỳ một chân trên đất, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Những binh lính này từng cái dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, trên thân tản mát ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là tinh nhuệ chi sĩ. Như vậy âm thanh vang dội giống như một trận cuồng phong, trong nháy mắt quét sạch mà qua, chỗ đến, dẫn tới tất cả mọi người không tự chủ được ngừng trong tay ngay tại bận rộn sự tình, nhao nhao quay đầu nhìn về phương hướng kia. Phải biết, phàm là có thể cùng thiên nhân dính líu quan hệ, cái kia nhất định là đại sự kinh thiên động địa. Huống chi hôm nay đến đây người ở trong, lại có vị kia tiếng tăm lừng lẫy Bạch Vương Lâm Dạ. Trải qua trong khoảng thời gian này đến nay một loạt sự kiện lên men, trên đại lục có chút địa vị nhân vật cơ hồ đều đối với tương quan tình huống làm tường tận điều tra. Đám người phát hiện, tất cả xuất hiện thiên nhân đều là cùng Bạch Vương Lâm Dạ có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà lại các nàng không có chỗ nào mà không phải là Lâm Dạ thế tử. Nhất là trước đây trận kia kinh tâm động phách thiên nhân chi đấu, càng làm cho thế nhân đối với Bạch Vương Lâm Dạ thực lực có hoàn toàn mới nhận biết. Bây giờ có thể không nói qua trương chút nào, vô luận từ cá nhân tu vi hay là phía sau nắm trong tay thế lực to lớn đến xem, Bạch Vương Lâm Dạ đã trở thành trên mảnh đại lục này hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Hắn mỗi một câu nói, mỗi một đạo mệnh lệnh đều như là thánh chỉ bình thường, không người dám can đảm lỗ nghịch. Thậm chí chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, đều đủ để dẫn phát một trận rung động toàn bộ đại lục động đất. Nó uy danh chi thịnh, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đối mặt quỳ xuống đất hành lễ đám binh sĩ, Lâm Dạ thần sắc lạnh nhạt, có chút đưa tay ra hiệu nói, "Đi, đều đứng lên đi." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người đều không dám có nửa phần chần chờ, đồng loạt đứng dậy. Nhưng dù vậy, từng cái cũng đều cúi thấp đầu, ngay cả dương mắt nhìn lâu một chút đảm lượng đều không có. Chỉ vì trừ cái kia Bạch Vương cùng Lâm Dạ bên ngoài, đi theo hậu phương tất cả đều là chút thân phận tôn quý nữ quyến, mà lại các nàng còn đều là thiên nhân tôn giả tôn sư, như thế nào những người này có tư cách dám can đảm thăm dò tồn tại? Lâm Dạ mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía đứng tại chủ vị vị tướng quân kia, mở miệng hỏi, ngươi gọi là tên gì? Vị tướng quân này trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thực không dám giấu giếm, lớn như vậy hoàng thành địa vực rộng rãi vô biên, mà mỗi người phụ trách tuần tra khu vực cũng không phải là cố định không thay đổi, thường xuyên sẽ đến điều chỉnh đổi biến động. Cho nên, hắn cũng không dám nói bừa chính mình nhận ra trong thành tất cả tướng quân. Bẩm điện hạ, ti chức họ Trương, tên một chữ một cái hình chữ. Không biết điện hạ lần này đến đây nơi đây, có thể có gì chuyện quan trọng cần hướng ti chức các loại bàn giao. Cầm đầu tướng quân sắc mặt cung kính, có chút túi đầu, trong ngôn ngữ tràn đầy tính ý đáp lại nói. Tại hắn nghĩ đến, Lâm Dạ bọn người hiện thân tại trên quảng trường này, chắc hẳn nhất định là có chút trọng yếu chỉ lệnh muốn truyền đạt xuống. Cho dù cũng không việc này, hắn như vậy chủ động hỏi thăm một câu, cũng là sẽ không chỉ hoãn đến bất kỳ sự tình. Lâm Dạ dáng người thẳng tắp đứng đấy, hắn khẽ bước cằm, hai tay đeo tại sau lưng, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt mở miệng nói, nhìn thấy đằng sau ta những con cá này tôm sao? Đi tìm mấy vị chủ nghệ tinh xảo đầu bếp tới, đưa chúng nó xử lý thích đáng một phen, sau đó đưa đến Tuyết Nguyệt Điện. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, chớ có làm trễ nải canh giờ. Một bên Trương Đầu nghe nói như thế sau, trong lòng căng thẳng, bận bịu cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, thuận Lâm Dạ chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, vừa nhìn, cả người hắn đều ngây dại. Chỉ thấy trong bầu trời, lại có một đám tôm cá chính thản nhiên tự đắc du đãng, như vậy kỳ dị cảnh tượng, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng là chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, Trương Đồ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn biết rõ trước mắt vị này chính là thiên nhân giống như tồn tại, nó có lực lượng tuyệt không phải chính mình có khả năng phỏng đoán cùng tưởng tượng. Mà lại, lấy Lâm Dạ thân phận địa vị, đừng nói là để hắn làm chút chuyện nhỏ này, liền xem như lại khó làm yêu cầu, hắn cũng không dám có nửa phần chần chờ. Thế là, Trương Đồ không chút do dự gật đầu đáp, "Tuân mệnh, điện hạ." "Tiểu nhân đi luôn xử lý, xin ngài yên tâm." Cứ việc Trương Đồ đối với Lâm Dạ làm sao có thể làm cho những con cá này tôm lơ lửng trên không trung tràn ngập tò mò, nhưng hắn rất rõ ràng, có một số việc không phải mình tầng cấp này người nên đánh nghe. Huống chi, vẹn vẹn Bạch Vương Lâm Dạ bốn chữ này, ở trong mắt hắn phân lượng đã vượt qua đương kim hoàng đế. Bởi vậy, tại bậc này nhân vật trước mặt, tốt nhất vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngoan ngoãn làm theo chính là, hoàn toàn không cần thiết xoắn xuýt những cái được gọi là quy củ lễ tiết. Nhìn thấy Trương Độ như vậy nghe lời thuận theo, Lâm Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, đột nhiên vung lên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nguyên bản buông bức bóng loáng quảng trường trong nháy mắt bị vỗ ra một cái cự đại không gì sánh được trường ấn mà. Cùng lúc đó, những cái kia trên không trung du động tôm cá giống như là nhận một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt bình thường, nhao nhao đã rơi vào trường ấn hình thành trong hồ lớn. Đúng lúc này, Trương Đồ mắt thấy phát sinh trước mắt tình cảnh sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp trường ấn kia vị trí, khắp trung quanh mặt đất thậm chí ngay cả dù là từng tia vết dạn nhỏ xíu cũng không từng xuất hiện. Trương Đồ không khỏi dưới đáy lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cường đại như thế lực khống chế, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Liền xem như đại tông sư cấp bậc nhân vật, chỉ sợ cũng là tuyệt đối không cách nào làm đến trình độ như vậy a. Về phần lục địa thần tiên thôi, có lẽ có năng lực này đã thành, có thể tuyệt đối không có khả năng như người trước mắt như vậy đem lực khống chế vận dụng đến như vậy tinh chuẩn không sai, thậm chí mảy may đều chưa từng đối với chung quanh tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào cũng phá hư, quả nhiên là không thẹn với thiên nhân vĩ lực a. Lúc này, chỉ nghe Lâm Dạ khẽ cau mày mở miệng nói ra, "Tốt, nơi này liền giao cho các ngươi tự hành xử lý đi, chúng ta đi đầu một bước rời đi nơi đây." Hắn đã bén nhạy phát giác được đang có vô số cường giả chính cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này chạy đến. Nhưng mà, những cường giả này đều không ngoại lệ tất cả đều dừng lại tại quảng trường bên ngoài, không có bất kỳ người nào dám can đảm tùy tiện bước vào trong đó nửa bước, vẹn vẹn ở bên ngoài lặng lặng chờ. Nghe được Lâm Dạ phân phó, Trương Đồ đội vàng cung cung kính kính đáp lại nói, "Tuân mệnh." Cùng lúc đó, phía sau hắn đám người cũng cấp tốc hành động, nhao nhao hướng hai bên nhượng bộ ra, nhường ra một con đường. Dù sao, bọn hắn chỗ đứng vừa lúc ngăn trở thông hướng Tuyết Nguyệt Điện con đường. Vô luận Lâm Dạ bọn người sẽ hay không lựa chọn từ đây trên đường đi qua, bọn hắn đều phải chủ động tránh ra. Bởi vì nếu là ngay cả ngần ấy tối thiểu nhãn lực độc đáo mà cũng không có, đây cũng là căn bản không xứng xung làm trong hoàng cung này binh sĩ. Chương 604, Lâm Dạ cường đại lực ảnh hưởng. Chương 604, Lâm Dạ cường đại lực ảnh hưởng. Nhìn thấy đám người nhao nhao tránh ra con đường, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có lựa chọn trực tiếp từ cái này đi qua, mà là thi triển lên không gian dị năng. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, trước mắt nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, thật giống như bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập vào một viên cục đá bình thường. Ngay sau đó, những rung động này cấp tốc huyết tán ra đến, cũng đan vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy không gian. Cái này vòng xoáy giống như một cái mở ra miệng lớn mãnh thú, tựa hồ muốn đem hết thể trùng quanh đều thôn vệ đi vào. Đi. Lâm Dạ ra lệnh một tiếng, thân hình lóe lên liền không chút do dự bước vào cái kia đạo trong vòng xoáy không gian. Sau lưng mấy vị nữ tử thấy thế, cũng là không chút do dự theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà bảo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã tiến vào bên trong, theo người cuối cùng thân ảnh biến mất không thấy, cái kia đạo to lớn vòng xoáy không gian cũng giống là hoàn thành sứ mệnh bình thường, chậm rãi khép lại cho đến hoàn toàn biến mất vô tung, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua bình thường. Chỉ để lại những binh lính kia ngơ ngác đứng tại chỗ, trừng lớn hai mắt nhìn qua vừa mới phát sinh cảnh tượng kỳ dị địa phương, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Ông trời của ta cái nào? Vừa rồi vậy rốt cuộc là dạng gì lực lượng kinh khủng a? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lực lượng không gian sao? Trương Đồ kìm lòng không được tự lẩm bẩm đứng lên, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở mảnh này yên tĩnh trong hoàn cảnh lại là lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đối với bọn hắn những binh lính bình thường này mà nói, lực lượng không gian loại tồn tại này đơn giản liền cùng trong truyền thuyết thần thoại không có gì khác biệt, ngày bình thường đừng nói chính mắt thấy, liền ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Đúng lúc này, một trận âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, "Trương tướng quân, nơi này vừa rồi thế nhưng là Bạch Vương điện hạ tới qua." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám thân mang hoa lệ tướng quân phục sức, quan phục người cùng mấy vị toàn thân tản ra khí tức cường đại lão giả chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Đám người này xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn tất cả binh sĩ lực chú ý. Trương Đồ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cầm đầu mấy người kia chính chậm rãi đi tới, hắn tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi giật mình. Dù sao làm canh cổng người, nếu như ngay cả ra vào hoàng cung nhân viên đều không thể từng cái phân biệt rõ ràng, làm sao có thể chuẩn xác phán đoán ai có tư cách tiến vào hoàng cung đâu. Nghĩ đến đây, Trương Đồ đội vàng bước nhanh tiến ra đón, trên mặt lần nữa chất đầy cùng kính dáng tươi cười, xoay người hành lễ nói, "Gặp qua chư vị đại nhân." Tuy nói những người trước mắt này cùng Bạch Vương Lâm Dạ cùng mấy vị kia thiên nhân tôn giả cùng so sánh rất kém, nhưng đối với giống hắn thân phận như vậy mà nói, bọn hắn đã là như là vì sao trên trời giống như xa không thể chạm tồn tại. Những người này hoặc là lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, hoặc là chính là vương công quý tộc xuất thần, vô luận là từ thân phận địa vị hay là thực lực bản thân đến xem, đều vượt xa khỏi Trương Đồ không biết bao nhiêu lần. Tại Trương Đồ trong mắt, bọn hắn cùng thiên nhân cơ hồ không có khác biệt. Lúc này, vị kia toàn thân tản mát ra lục địa thần tiên khí tức cường đại lão giả có chút tay giơ lên, ra hiệu Trương Đồ miễn lễ. Sau đó dùng một loại không mặn không nhạt ngữ khí hỏi, "Không cần đa lễ, mau trả lời chúng ta vừa rồi yêu cầu lời nói." Rất rõ ràng, vị lao giả này muốn biết rõ ràng vừa mới Bạch Vương Lâm Dạ đến đây đến tuột cùng cần làm chuyện gì, bây giờ đối phương dù là dậm chân một cái, đều sẽ làm cho đại lục rung động thượng tâm run, nếu là có cái gì mệnh lệnh, bọn hắn cũng cần trước tiên biết. Ai Trương Đồ không dám có chút trì hoãn, đi đến trong đám người, sau đó cung cung kính kính đến gặp cả lưng, bắt đầu kỹ càng tự thuật lên vừa rồi trải qua mọi chuyện. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Bạch Vương Lâm Dạ hạ đạt mỗi một đạo mệnh lệnh, hắn đều một chữ không sót nói thẳng ra. Dù sao, Dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có bất kỳ dấu giếm nào tất yếu, mà lại coi như muốn giấu giếm cũng là không đạt được, bởi vậy trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Nghe xong Trương Đồ giảng thuật đằng sau, ở đây cả đám nhao nhao thở dài nhẹ nhõm. Từ trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ cũng không có đặc biệt lớn gì động tĩnh hoặc là nguy hiểm cử động. Đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là vì một chút đồ ăn mà thôi, cứ như vậy, mọi người trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Bởi vì nếu như không phải đơn giản như vậy mục đích, mà là dính đến mặt khác phức tạp hơn hoặc nặng chuyện đại sự, như vậy một khi cấp trên có mệnh lệnh mới truyền đạt xuống tới, mặc kệ kết quả cuối cùng là có thể có lợi hay là gặp tai họa, bọn hắn đều sẽ ở vào hoàn toàn không biết gì cả, mờ mịt luôn cuống trạng thái. Đồng thời đám người cũng liếc thấy Trương Đồ bên cạnh trưởng ấn kia, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, nơi này tụ tập người có thể phần lớn đều là vương công quý tộc, ngày bình thường hưởng hết vinh hoa phú quý, có thể nói nên thể nghiệm qua xa hoa sinh hoạt cơ hồ đều đã đếm thử khắp cả. Tự nhiên cũng ứng trưởng ấn bên trong những thức ăn này đều là một vài thứ. Đám người vây tụ cùng một chỗ, nhìn trước mắt to lớn vô cùng Đông Hải phi ngư, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, khổng lồ như thế Đông Hải phi ngư đến tột cùng là như thế nào bị vận chuyển trở về a? Nhìn nó như vậy sức sống bắn ra bốn phía, sinh long hoạt hổ bộ dáng, cho dù là lục địa thần tiên đi cả ngày lẫn đêm hộ tống trở về, chỉ sợ cũng là tương đương cố hết sức đi. Lúc này, một người khác chỉ vào bên cạnh nói ra, các ngươi nhìn bên kia, đó cũng không phải là phổ thông con cua, mà là trong truyền thuyết bá vương cua. Nghe nói này cua lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chỉ có lục địa thần tiên mới có thể phá vỡ nó cứng rắn sắc ngoài. Giống chúng ta dạng này đại tông sư, đối mặt bực này phòng ngự đơn giản chính là thuốc thủ vô sách, hoàn toàn không cách nào phá phòng. Bất quá, người bá vương này cua thế nhưng là thế gian khó gặp tuyệt đỉnh mỹ vị, liền ngay cả lao phu ta cũng vẹn vẹn may mắn thưởng thức qua như vậy một lần mà thôi. Nghe nói như thế, lại có một người vội vàng nói tiếp, chỉ bằng trong hoàng cung những cái kia lâu bếp, muốn xử lý thích đáng những này chân quý thực tài, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Lão hồ ta ngược lại thật ra nguyện ý đem nhà mình trong phủ mấy vị đầu bếp nổi danh đều đưa tới, bọn hắn đều là thanh danh truyền xa, uy chấn kinh thành đỉnh cấp bếp trưởng, xử lý loại này thực tài đối bọn hắn tới nói cũng không tại nói xuống. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức có người phản bác, thôi đi hồ quốc công, tuy nói nhà ngươi những cái kia đầu bếp đúng là nổi tiếng xa gần bếp trưởng không giả, nhưng bọn hắn thực lực bản thân thấp, muốn đối phó những quái vật khổng lồ này giống như sinh vật thật sự là lực bất tòng tâm a. So sánh với nhau, hay là để nhà ta xuất thủ càng cho thỏa đáng hơn khi chút. Nhà ta vị kia đầu bếp giải chừng là đường đường đại tông sư cấp bậc nhân vật, nhất là tinh thông nấu nướng loại này thực tài, do hắn tự mình cầm đao, nhất định có thể đem những mỹ vị này món ngon xào nấu đến phát huy vô cùng tinh tế. Muốn ta nói chẳng tất cả mọi người đều ra một chút đầu bếp nổi danh, đem những này hải sản cho hắn nhanh chóng chế tác hoàn tất, dù sao có câu nói rất đúng, bằng vào hoàng cung những cái kia ngự chủ là khẳng định chế tác không được những này, có hỗ trợ của chúng ta, tốc độ này liền có thể tăng tốc. Một bên Trương Đồ thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, đây chính là Bạch Vương điện hạ lực ảnh hưởng, đây chính là thiên nhân tôn giả quy cách sao? Chương 605, Cam Đoan Lâm Dạ chương 605, Cam Đoan Lâm Dạ một bên khác, Tuyết Nguyệt Điện bên trong. Nhưng vào lúc này, Lâm Dạ một nhóm người cũng đã đổi tới. Bọn hắn mới vừa tới đến trước cửa cung, liền nhìn thấy Nam Cung Tuyết dáng người thướt tha từ trong môn chậm rãi mà ra. Nhìn thấy Lâm Dạ bọn người sau, nàng mặt mũi tràn đầy tò mò mở miệng hỏi thăm, "Dạ Nhi à, vừa rồi các ngươi đến tụt cùng muốn đi làm cái gì nha?" Nam Cung Tuyết chính là trúc cơ kỳ cao thủ, tu vi của nó đã có thể so với lục địa thần tiên giống như cường đại, lúc trước những binh lính kia rất cung kính tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm kia to đến vang vọng cả tòa hoàng cung. Lấy tu vi của nàng, tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sở đâu, cho nên dù là cách xa nhau rất xa, đối với động tĩnh như vậy cũng là có thể tùy tiện phát giác. Lâm Dạ nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, lập tức thoải mái mà hồi đáp, "Hắc hắc, Mộ Phi, kỳ thật cũng không có gì đại sự, bất quá chỉ là buổi tiếp Huyên tỷ đi đã trải qua một trận độ kiếp thôi." Nam Cung Tuyết nghe nói lời ấy, đôi mắt đẹp lập tức có chút nheo lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía đứng ở một bên Tử Huyên. Chỉ gặp nàng trên dưới dò xét một phen đằng sau, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, ngay sau đó cười nhẹ nhàng nói, "Huyên nhi, thật muốn chúc mừng ngươi thành công đột phá đến kim đan cảnh giới rồi, bằng chứng ấy tuổi liền có thể có thành tựu này, thật sự là làm cho người tán thưởng không thôi a." Đối mặt Nam Cung Tuyết tán thưởng, Tử Huyên có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn là lễ phép mỉm cười đáp lại nói, "Đa tạ mẫu phi khích lệ." Lúc này, Nam Cung Tuyết lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Dạ sau lưng mấy vị nữ tử mỹ lệ. Mấy vị giai nhân này vậy mà từng cái đều là thực lực siêu quần, đạt tới thiên nhân cấp độ cường giả. Cũng không biết Nam Cung gia đến cùng là mộ tổ bước lên cái gì khói, có thể làm cho chính mình sinh hạ Dạ Nhi loại này có thể cải biến vạn cổ cách cục nhân vật cường đại. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Tuyết trong lòng không khỏi lắc đầu cảm thán nói, "Ai, Dạ Nhi a, ngươi đúng thật là may mắn đến cực điểm, lại có thể có nhiều như vậy xuất sắc nữ tử làm bạn tả hữu." Nhưng mà, không chờ Lâm Dạ trả lời, mấy vị kia nữ tử lại là nhìn nhau cười một tiếng, trong miệng một lời nói, "Mộ Phi, ngài lời này coi như quá khiêm tốn rồi. Có thể cùng phu quân gần nhau làm bạn, mới chính thức là chúng ta đời này may mắn lớn nhất đâu." Đối với chúng nữ phản ứng, Nam Cung Tuyết khẽ miệng gãy nết, trong mắt tràn ngập lấy vui mừng cùng vui sướng ý cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mấy vị này nữ tử không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, mà lại tuyệt không phải chỉ có bề ngoài bình hoa, giữa các nàng còn có thể như vậy hài hòa hòa hợp điệu tương chỗ, quả thực làm cho Nam Cung Tuyết cảm thấy vui mừng và phấn. Này lúc giờ phút này, trong nội tâm nàng ngùi ngùi mãi thôi, lại nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cảm thụ, thế là liền đưa mắt nhìn sang một bên Lâm Dạ. Chỉ gặp Nam Cung Tuyết có chút thu liễm dáng tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, thậm chí đối với Lâm Dạ nói ra, "Dạ Nhi à, ngươi mấy vị này thế tử, vậy nhưng thật là một cái đều là thiên chi tiêu nữ a. Không chỉ có được hoa nhường người thẹn, càng là có hơn người tài tình cùng phẩm đức. Nhất là Vân Nhi cùng Huyên Nhi mấy người các nàng, đã ôn nhu hiền thục, lại khéo hiểu lòng người. Cho nên, ngươi ngày sau tuyệt đối không thể làm ra cô phụ các nàng sự tình đến. Nghe được mẫu thân lời nói này, Lâm Dạ nguyên bản treo ở trên mặt vui cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt thành thật mà trang trọng thân sắc. Hắn thẳng tắp thân thể, thanh âm trầm thấp lại kiên định hồi đáp, "Mẫu phi yên tâm, hài nhi biết rõ đạo lý trong đó. Đời này kiếp này, hài nhi nhất định sẽ không phụ Vân tỷ bốn người." Vừa dứt lời, trên mặt lại lần nữa hiện ra cái kia mang tính tiêu chí cười đùa tí từng bộ dáng, cười hi hi đối với Nam Cung Tuyết nói ra, "Ai nha, mẫu phi ngài cũng quá coi thường nhi thần nhân phẩm của ta rồi. Chẳng lẽ ngài cảm thấy hài nhi sẽ là loại kia bội tình bạc nghĩa người sao?" Nhìn xem Lâm Dạ bộ này không có chính hình dáng vẻ, Nam Cung Tuyết không khỏi giận dữ trừng mắt nhìn hắn một chút, tức giận nói ra, "Hừ, liền sợ ngươi ngoài miệng nói dễ nghe, trong đầu lại không đem những này coi là gì đâu." Lâm Dạ như là bị đạp cái đuôi bình thường, luống cuống tay chân lắc đầu liên tục, một bên đại lực vỗ lồng ngực của mình, khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra một cái sán lạn mà kiên định dáng tươi cười, lớn tiếng nói, "Tuyệt đối không có. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta đối với Vân tỷ các nàng bốn người lời thề liền vĩnh viễn sẽ không cải biến. Dù là trải qua ngàn khó vạn hiểm, dù là thương hải tam điển, ta đều tuyệt sẽ không cô phụ các nàng." Lời nói này giống như một đạo ánh mặt trời ấm áp, thẳng tắp chiếu vào mọi người tại đây trái tim. Nhất là Từ Vân, nàng trong đôi mắt mỹ lệ kia vậy mà không tự chủ được toát ra từng tia vẻ cảm động. Giờ phút này, nàng cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt giống như là bị nam châm hấp dẫn lấy một dạng, chăm chú địa tỏa ổn định ở Lâm Dạ trên thân. Cùng Lâm Dạ quen biết, ở chung nhiều hơn 10 năm Tử Vân cùng Tử Huyên tỷ muội hai, đối với Lâm Dạ làm người lại biết rõ rành rành, các nàng cơ hồ không chút do dự liền lựa chọn vô điều kiện mà tin tưởng Lâm Dạ nói tới mỗi một chữ. Liền ngay cả Tử Nguyệt phân thân này, cứ việc tồn tại thời gian tương đối hơi ngắn, nhưng chỗ kế thừa xuống tình cảm không chút nào không kém hơn bản thể. Nàng đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Lâm Dạ lời thề son sắt bộ dáng, trong lòng đồng dạng dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm động chi tình. Nhưng mà, trong đám người Lý Thiên Thiên biểu hiện thì hơi có khác biệt. Nàng sắc thực cũng bị Lâm Dạ phen này chân tình bộc lộ lời nói đả động tiếng lòng, ở sâu trong nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng dù sao nàng tính cả tiền thế đã sống trọn vẹn trăm năm lâu, lịch duyệt phong phú lại tâm tư kín đáo. Huống hồ, nàng cùng Lâm Dạ vẹn vẹn mới chung nhau ngắn ngủi mấy chục ngày mà thôi, muốn nói như vậy giao phó sống chết có nhau tín nhiệm, đối với nàng cẩn thận như vậy người mà nói, trước mắt vẫn là không cách nào tùy tiện làm được sự tình. Nam Cung Tuyết mỉm cười, vừa đúng đã ngừng lại lời nói, ngược lại mặt hướng Tử Vân mấy vị nữ tử, ngựa khi ôn nhu nói, "Được rồi, nếu như ngày sau Dạ Nhi thật có địa phương nào trêu đến các ngươi không cao hứng, cứ tới tìm mẫu thân chắc chắn thay các ngươi làm chủ." Nghe nói như thế, Tử Vân không khỏi nhuận miệng cười, chỉ gặp nàng môi son khẽ mở, nhu thanh đáp lại nói, "Mẫu phi yên tâm, ta tin tưởng phu quân là người, hắn tất nhiên mãi mãi cũng sẽ không cô phụ tỷ muội chúng ta tình ý." Đang khi nói chuyện, Tử Vân cặp kia tựa như hoa đào giống như kiểu diễm mê người đôi mắt, bao hàm thâm tình nhìn chăm chú Lâm Dạ, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Tử Huyên cùng với khác mấy vị nữ tử nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý Tử Vân lời nói. Mà lúc này Nam Cung Tuyết, trong mắt tràn đầy hiền lành chi sắc, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, nhẹ nhàng nói ra, "Chúng ta trước hết vào nhà đi, cũng không thể một mực tại chỗ này xử lễ nha." Lâm Dạ vội vàng theo âm thanh đáp lời nói, "Mẫu phi nói rất đúng, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi vào nhà đi." Lời còn chưa dứt, hắn liền động tác nhanh chóng vươn tay ra, đầu tiên là giữ chặt cách mình gần nhất Tử Vân cái kia mềm mại mảnh khảnh tay ngọc, tiếp lấy lại thuận thế giắt một bên Lý Thiên Thiên tiểu nộn bóng loáng tay nhỏ, sau đó mang theo hai nữ hướng phía trong phòng chậm rãi đi đến.